Với tư cách loại vu thuật, cái này xương mù xám mật xà uy lực, dĩ nhiên thẳng bức chính thức vu sư mới có thể nắm giữ một cấp vu thuật rồi. Cũng chính là dựa vào cái này một cái loại vu thuật, tăng thêm xà lâm công quán bên trong quỷ dị linh thể. Xà ma mới có thể trước sau đem đi lạn bọn người trọng thương, thậm chí còn giết chết. Mắt nhìn mình muốn đánh nát lạn sở phòng hộ, xà ma trên mặt đã hiện ra người thắng cười lạnh. Nhưng mà, đúng lúc này, xà ma chỉ cảm giác mình mắt trái có chút ngảy dựng, ánh mắt xéo qua liền chứng kiến một đạo bóng mở hướng mắt trái phong tới. Cái này biến hóa thoáng đột nhiên, khiến cho xà ma vô ý thức giơ cánh tay lên ngăn tại mắt trái trước khi. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, một mũi tên đánh trúng xà ma cánh tay, bị trực tiếp bắn đi ra. Xà ma cái này vừa phân thần, cho lạn sở một cái tuyệt hảo cơ hội. Khẽ quát một tiếng, lạn sở trên tay thập tự giá bắn ra chói mắt bạch quang. Một cỗ bàng nhiên đại lực tác dụng tại xà ma trên người, đem hắn trực tiếp hoành đã bay đi ra ngoài. Mà lúc này, lạn sở nắm lấy cơ hội, trên tay thập tự giá liên tục không ngừng vùng vẫy mà lên. Từng đạo màu trắng thánh quang theo lạn sở trên tay thập tự giá bắn ra, hướng về bay rớt ra ngoài xà ma trên người hoành khứ. Thánh quang chiếu xạ tại xà ma trên người, cùng cái kia xương mù xám mật xà đụng vào nhau, phát ra cực lớn nổ đùng. Xà ma cả người đâm vào cái này đại sảnh trên vách tường, mạnh mà phun ra một miệng lớn tinh máu đỏ. Hai tay khẽ trống, xà ma theo trên mặt đất nhảy lên, xà đồng dạng hướng về lạn sở bay vút mà đi. Đồng thời, xà ma huy động cánh tay, bốn đầu xương mù xám mật xà bên trong một chỉ thoát ly ra, hướng ấy giờ gầm thét phóng đi. Thấy vậy, lạn sở theo trên cổ của mình túm rơi xuống một mực đeo thập tự giá dây chuyền, hướng về ấy giờ ném tới. Chưa kịp nói chuyện, lạn sở liền giơ lên cao trên tay thập tự giá, lại lần nữa cùng xà ma chiến đấu lại với nhau. Cứ việc không có bất kỳ đối thoại, nhưng là ấy giờ rất rõ ràng, lạn sở ném tới thập tự giá dây chuyền tất nhiên là có hắn tác dụng. Nhìn xem càng phát ra tới gần xương mù xám mật xà, ấy giờ lập tức phát động chuyên chú dị năng. Hai mắt đồng tử có chút sáng lên hai cái hơi không thể gặp lam nhạt vòng tròn, ấy giờ không lùi mà tiến tới, hướng về xương mù xám mật xà phóng đi. Mắt thấy ấy giờ muốn cùng xương mù xám mật xà đụng vào nhau, hắn trực tiếp lao xuống trên mặt đất, tránh khỏi xương mù xám mật xà tấn công. Sau đó trên mặt đất phiên cuộn một vòng, phất tay bắt lấy lạn sở ném tới thập tự giá dây chuyền. Ngay sau đó, ấy giờ hào không cái gì dư thừa động tác, từ phía sau lưng mũi tên trong túi rút ra một mũi tên. Cố nén trong nội tâm đối với thập tự giá dây chuyền không hiểu chán ghét. Ấy giờ đem thập tự giá dây chuyền quấn quanh tại mũi tên bên trên, trực tiếp hướng về tới gần trước mắt xương mù xám mật xà bắn đi ra ngoài. Đương quấn quanh có thập tự giá dây chuyền mũi tên đánh trúng xương mù xám mật xà trong nháy mắt, một đạo mãnh liệt bạch quang tách ra ra. Một tiếng gào rú theo cái kia xương mù xám mật xà thân bên trên truyền ra. Trong nháy mắt, cái này đầu xương mù xám mật xà cùng cái kia thập tự giá dây chuyền đồng thời tại tách ra giữa bạch quang trừ khử ở vô hình. Từng ngụm thở phì phò, ấy giờ nhìn xem rơi trên mặt đất, trở nên cháy đen mũi tên, trong nội tâm có chút sợ hãi. Sa ma chỉ là một cái cao cấp vu sư học đồ, lạn sở cũng gần kề chỉ là một cái cùng hắn cùng cấp cao đẳng mục sư. Gần kề như thế, hai người bọn họ liền có như thế lực phá hoại. Cái này lại để cho ấy giờ đối với hắn bên trên chính thức đám vu sư bay lên một loại cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác, cũng có một loại ẩn ẩn khát vọng. Kiếp trước làm vì quốc gia bí mật sở nghiên cứu trẻ tuổi nhất nghiên cứu khoa học nhân viên, ấy giờ dựa vào đúng là vô tận tò mò. Hôm nay tại nơi này cùng kiếp trước chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Đối với lực lượng thần bí, ấy giờ lần thứ nhất bay lên thật lớn tò mò. Dần dần bình phục sợ hãi trong lòng, ấy giờ quay đầu nhìn về phía chính trong chiến đấu lạn sở cùng Sama. Không thể không nói, Sama với tư cách tới gần chính thức một cấp vu sư chỉ có lâm môn một cấp cường đại tồn tại. Cho dù là hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội có mấy ngày mới lạn sở, cũng dần dần bị hắn áp chế xuống. Chứng kiến như thế tình hình, ấy giờ rất rõ ràng, chính mình nhất định phải làm mấy thứ gì đó rồi. Bằng không mà nói, một khi lạn sở bại rơi xuống, thậm chí còn bị xà ma giết chết. Ấy giờ có thể không biết là xà ma hội lòng từ bi buông tha chính mình. Nhất là tại ấy giờ đánh tan xà ma một đầu xương mù xám mật xà về sau. Tại chuyên chú trạng thái xuống, ấy giờ tư duy vận chuyển cực nhanh. Cơ hồ một lát thời gian, liền nghĩ tới một cái có thể trợ giúp lạn sở phương pháp. Bước nhanh chạy đến chết đi cả xà bên người, đem cả xà một tay kiếm theo trên mặt đất nhặt lên. Quả nhiên, chính như ấy giờ đoán trước, cái này trôi một tay kiếm bên trong, ẩn chứa viễn siêu vừa rồi thập tự giá dây chuyền lực lượng. Theo trong lòng của hắn bay lên, so với trước đối với thập tự giá dây chuyền càng thêm mãnh liệt chán ghét cảm giác tiểu có thể thấy được lốm đốm. Cầm lấy trên tay một tay kiếm, như là mũi tên đồng dạng khoác lên trên cung săn ở trên tay. Chuyên chú trạng thái ở dưới ấy giờ đại não cấp tốc vận chuyển. Đồng thời hai tay không có một tia run rẩy đem một tay kiếm cho rằng mũi tên kéo ra săn cung. Một tay kiếm mũi kiếm đối với xà ma sau lưng, theo xà ma di động nhẹ nhàng lắc lư, cải biến phương vị. Ngay tại xà ma thân hình dừng lại, điều khiển còn lại ba đầu xương mù xám mật xà ngăn cản Lạn Sở công kích thời gian. Ấy giờ trong hai mắt nổ bắn ra một đạo lợi mang, mạnh ma cầm trên tay một tay kiếm dùng săn cung bắn đi ra ngoài. Tại một tay kiếm rời khỏi tay trong nháy mắt, săn cung dây cung đứt đoạn ra, trực tiếp vết cắt Ấy giờ bàn tay. Bất quá, lúc này Ấy giờ, căn bản không có xem miệng vết thương của mình liếc, ngược lại là gắt gao chầm chầm vào bắn ra một tay kiếm. Cái lúc này xà ma, đang chuẩn bị thi triển ra cuối cùng át chủ bài, cho Lạn Sở một kích chí mạng. Nhưng, đúng lúc này, xà ma trong nội tâm báo động đại sinh. Gần đây tiếc mệnh xà ma, cơ hồ không chần chờ, lập tức buông tha cho đối với át chủ bài sử dụng, dục muốn tiến hành tránh né. Nhưng mà, Lạn Sở lại làm sao có thể lại để cho xà ma cứ như vậy tránh đi Ấy giờ cái này một mũi tên. Hung hăng cắn răng một cái, Lạn Sở trên tay thập tự giá tại hắn thúc dục xuống, trực tiếp nứt vỡ ra, tách ra mãnh liệt bạch quang. Những bạch quang kia lập tức hóa thành quang cầu vồng, trước sau dây dưa tại xà ma trên người. Cái này biến hóa, khiến cho xà ma thân thể vừa dừng lại, trong thời gian ngắn không cách nào hành động. Thì ra là bữa tiệc này, Ấy giờ bắn ra một tay kiếm trực tiếp xuyên thấu xà ma hậu tâm, xuyên qua trái tim của hắn. Giờ khắc này, xà ma vạn phần hối hận, vì cái gì không có nhìn thẳng vào Ấy giờ mang đến uy hiếp. Hắn đem Lạn Sở bọn người dẫn đến nơi này xà lâm công quán ở trong, trước sau giết chết đả thương nặng mặt khác ba người. Mắt thấy là có thể đem Lạn Sở chém giết lúc này, cuối cùng lại bởi vì nhất thời chủ quan, đã bị chết ở tại Ấy giờ cái này người bình thường trên tay. Không thể không nói, đối với xà ma mà nói, cái chết của hắn, vô cùng trào phúng. Trái tim bị đâm thủng, khiến cho xà ma phảng phất đã mất đi sở hữu khí lực. Hắn quanh người lưu chuyển mặt khác ba đầu xương mù xám mật xà, trước sau kêu rên một tiếng tiêu tán ra. Liền xà ma trên người xà hóa đều chậm rãi tiêu tán, lộ ra cái kia một bộ bình thường trung niên nhân hình dạng cùng thân thể. Thật đúng là châm trọc. Ta vậy mà đã bị chết ở tại cái này tiểu thợ săn trên tay. Theo ta học được cái thứ nhất loại vu thuật về sau, trên tay nhân mạng tự chính mình đều đếm không hết rồi. Loại này người bình thường càng là nhiều vô số kể, lại không nghĩ rằng, cuối cùng nhất ta đã bị chết ở tại một người bình thường chi thủ. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Tâm. Cuối cùng một chữ theo xà ma trong miệng thốt ra, hắn cuối cùng khí lực cũng tiêu tán ra. Cả người trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, lập tức ngã xuống tràn đầy cho bụi trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, chưa từng nhắm mắt. Miệng lớn thở phi phò, Lạn Sở nhìn xem ngã xuống mặt đất bên trên xà ma, trong nội tâm cũng không biết là bi là vui. Cái này lên hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội Vu sư dị đoan bị hắn đuổi giết chí tử, hắn công tích không thể bảo là không lớn. Nhưng cả xạ cùng ế lệ ô ngọ giả chết, đi Lạn trọng thương, rồi lại để cho Lạn Sở vui vẻ không đứng dậy. Rốt cục, Lạn Sở thở dài, xoay người lại, đi tới đi Lạn bên người. Làm một cái cao đẳng mục sư. Chỉ hết các loại thần thuật tự nhiên không làm khó được Lạn Sở. Đã xà ma đã đền tội, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là đem đi Lạn mệnh bảo trụ. Chương 11, thoát đi. Xà ma chết đi, lại để cho Ấy giờ nuối lỏng một miệng lớn khí. Cứ việc Ấy giờ hôm nay coi như là một cái tân tấn vu sư học đồ. Nhưng là tân tấn cấp thấp vu sư học đồ, cùng khoảng cách chính thức vu sư cũng chỉ có một bước chi chênh lệch cao cấp vu sư học đồ tầm đó. Hắn khoảng cách to lớn, căn bản không thể tính bằng lẽ thường. Ít nhất Ấy giờ hôm nay ngoại trừ một môn minh tưởng pháp bên ngoài, không tiếp tục mặt khác. Không có vượt qua thường nhân tinh thần lực, cũng không cách nào phóng xuất ra dù là một cái bé nhất tiểu nhân loại vu thuật. Nghĩ tới đây, Ấy giờ vô ý thức sờ lên sau lưng hầu bao, trong lúc này có hắn theo cái kia tiểu nhân trong không gian lấy ra thứ đồ vật. Ấy giờ rất khẳng định, trong đó tất nhiên có thể làm cho hắn tiến thêm một bước hiểu rõ vu sư cùng vu thuật thứ đồ vật. Đi đến Lạn Sở bên người ngồi xổm xuống, Ấy giờ nhìn xem Lạn Sở hai tay phát ra bạch quang. Trong hai mắt ẩn có vẻ tò mò. Phảng phất thấy được Ấy giờ trong mắt rất hiếu kỳ, Lạn Sở mở miệng nói ra, đây là hàng tỷ quang huy chi chủ ban cho lực lượng. Ta hiện đang thi triển chính là trụ cột nhất chỉ rũ thuật, có thể trợ giúp đi Lạn rất nhanh khôi phục thể lực cùng thương thế. Dù sao cái chỗ này cũng không phải cái gì an toàn chỗ, tại đây linh thể quá mức cường đại, ly khai mới là thượng sách. Nghe Lạn Sở, Ấy giờ khẽ gật đầu, vừa định muốn nói cái gì đó, lại phát hiện Lạn Sở đột nhiên thò tay hướng chính mình chào đi qua. Thấy vậy, Ấy giờ trong nội tâm kinh hãi, hai chân phát lực, lập tức muốn hướng lui về phía sau đi. Nhưng Lạn Sở chính là mục kỵ song tu cao thủ, hắn thân thủ tự nhiên không phải Ấy giờ có thể so sánh. Không đợi Ấy giờ hướng lui về phía sau đi, liền trực tiếp bị Lạn Sở nhéo ở cổ họng, không được núp đích. Lúc này Lạn Sở, thay đổi trước khi vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, trong hai mắt lánh mang ẩn hiện. Trên tay hắn tản ra nhàn nhạt màu trắng thánh quang, chỉ cần Ấy giờ hơi có dị động, sẽ gặp nên đón lôi đình đả kích. Đè xuống trong nội tâm đối với lạn sở trên tay những màu trắng kia thánh quang chán ghét cảm giác. Ây giờ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, lạn sở tiên sinh, không biết, ngươi bây giờ là có ý gì? Gắt gao chầm chầm vào ấy giờ, lạn sở chậm rãi mở miệng nói ra, không có coi ý gì, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Cái này xà lâm công quán bên trong linh thể vô số, cho dù là ta, cũng không dám nói một người có thể bình yên ở trong đó hành động. Cho nên ta muốn biết, ngươi một cái bình thường thợ săn, dựa vào cái gì có thể tại cùng chúng ta thất lạc sau bình yên tới đây? Hoặc là nói, ngươi có cái gì đặc biệt năng lực, cho ngươi có thể bình yên ở xà lâm công quán trong ghé qua? Nghe nói như thế, ấy giờ liền biết rõ, chính mình chủ quan rồi. Lạn sở tư duy kín đáo vô cùng, tự nhiên có thể nhìn ra ấy giờ tự hành tìm tới nơi này dị thường. Tưởng niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, ấy giờ lập tức nửa thật nửa giả đem mình trước khi tao ngộ nói một lần. Chỉ có điều, hắn biến mất hỏa yêu tồn tại, còn có hắn đạt được mình tưởng pháp, đã trở thành một cái cấp thấp vu sư học đồ sự tình. Mà lạn sở nghe ấy giờ, hai mắt có chút meo lại, nói ra, một cái tiểu nhân không gian, có thể ngăn cách linh thể. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Có ý tứ, nếu quả thật như lời ngươi nói, ngươi chỉ là ngẫu nhiên gian tiến vào trong đó. Như vậy ngươi lại làm sao biết, bên trong sẽ có thể ngăn cách linh thể thứ đồ vật. Ta vừa rồi đã nói, ta là đem trong đó sở hữu thứ đồ vật đều đem ra. Về phần cái kia có thể ngăn cách linh thể thứ đồ vật, cũng là tại ta gặp được linh thể về sau, tự động phát huy tác dụng. Ở trước đó, ta cũng không biết có cái gì có thể ngăn cách linh thể, ta chỉ thật là may mắn mà thôi. Ây giờ biểu lộ rất thẳng thắn thành khẩn, tối thiểu lạn sở cũng không có nhìn ra cái gì sơ hở. Thoáng chần chờ một chút, lạn sở từ trong lòng ngực lấy ra một miếng kim sắc thập tự giá, chậm rãi hướng về Ây giờ tới gần. Tại kim sắc thập tự giá bị lạn sở lấy ra trong nháy mắt, Ây giờ lập tức cảm thấy một cô lớn lao uy hiếp. Cơ hồ là bản năng bình thường, Ây giờ trực tiếp mở ra chuyên chú khiến cho tinh thần lực lập tức co rút lại ngưng tụ, không lọt chút nào. Cùng một thời gian, lạn sở trên tay kim sắc thập tự giá phát ra một đạo kim quang, chiếu xuất tại ấy giờ trên người. Thời gian dần qua, kim quang biến thành màu trắng, hơn nữa chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà theo kim quang dần dần biến thành màu trắng, lạn sở biểu lộ cũng chậm chậm hòa hoan xuống. Tiện tay đem đã mất đi sáng bóng kim sắc thập tự giá ném xuống đất, lạn sở tay buông lỏng ra ấy giờ cổ họng. Thật có lỗi, ta cần xác định ngươi không có nhiệm đến vu sư dị đoan lực lượng, dù sao ngươi tao ngộ thái quá mức ly kỳ rồi. Với tư cách ta không có tin tưởng ngươi, hơn nữa hoài nghi ngươi, thô bạo đối đãi ấy nấy của ngươi, ta sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Không biết đại học sở nàm dọa mới nhất tài liệu giảng dạy như thế nào, có phải hay không có thể thoáng đền bù tổn thất ngươi? Nghe lản sơ, ấy giờ trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng phần lưng nhưng lại đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Nếu như không phải ấy giờ chuyên chú dị năng có thể co rút lại ngưng tụ tinh thần lực, ngăn cách hơi thở. Cái kia vừa rồi lạn sở tất nhiên cũng đã dựa vào cái kia kim sắc thập tự giá dò xét tra ra ấy giờ tình huống rồi. Nếu là như vậy, ấy giờ có thể không biết là lạn sở có thể xem tại chính mình giúp phần của hắn bên trên buông tha hắn. Tôn giáo thứ này, ấy giờ kiếp trước kiếp này đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Về phần lạn sơ loại này tôn giáo nhân sĩ, ấy giờ cũng không nhận ra theo đạo nghĩa tẩy nào xuống, bọn hắn còn sẽ có nhân loại cảm tình. Thò tay theo ngực trong quần áo bộ đem tị linh thủy tinh lấy đi ra. Sau đó càng làm sau lưng trong túi eo được từ tại tiểu nhân trong không gian thứ đồ vật đem ra, cùng một chỗ đưa cho lạn sở. Đồng thời, ấy giờ mở miệng nói ra, lạn sở tiên sinh, ngươi nghiêm trọng rồi, những đền bù tổn thất này đã rất để cho ta kinh hỉ rồi. Nếu như không là vì ta muốn vào nhập đại học sở nàm giỏi ạ, vừa vặn cần những tài liệu giảng dạy kia. Kỳ thật ta căn bản là không cần cái gì đền bù tổn thất, về phần những thứ này là ta theo cái kia tiểu nhân trong không gian tìm được thứ đồ vật. Ta xem không hiểu thượng diện thứ đồ vật, cũng không biết ứng làm như thế nào dùng, tiểu toàn bộ giao cho lạn sở tiên sinh A. Nhìn xem lạn sở tiếp nhận những vật kia, hơn nữa mang thứ đó toàn bộ bỏ vào trên người, ấy giờ lòng đang nhỏ máu. Hắn biết rõ, cái kia lưỡng trương tấm da dê bên trên tất nhiên ghi lại loại vu thuật, thậm chí còn vu thuật cũng có khả năng. Nhưng hôm nay tình huống, nếu như ấy giờ không mang thứ đó giao ra đi, chỉ sợ còn sống ly khai xà lâm công quán đều rất không có khả năng rồi. Cho nên, cứ việc đau lòng cùng không bỏ, những đoạt được này, ấy giờ cũng vẫn là phải toàn bộ giao ra đi mới có thể. Kiểm tra đo lường không đến ấy giờ cùng vu sư dị đoan có quan hệ gì, lại chứng kiến ấy giờ mang thứ đó đều giao đi ra. Lạn sở đối với ấy giờ cái này gián tiếp cứu mình cùng đi là người, vẫn là ôm lấy ba phần thiện ý. Đối với ấy giờ gật gật đầu, mỉm cười thoáng một phát, lạn sở cứ tiếp tục xoay người sang chỗ khác cho đi lạn trị liệu thương thế rồi. Ước chừng 5-6 phút về sau, đi lạn dần dần tô tỉnh lại. Không thể không nói, hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội thần thuật đích thật là có chút kinh người. Tối thiểu hôm nay đi lạn, đã có thể tự mình đứng lên đến, hơn nữa trình độ nhất định bên trên tiến hành hoạt động. Lạn sở cùng đi lạn thấp giọng trao đổi thoáng một phát, sau đó hai người liền làm quyết định, mau rời khỏi cái chỗ này. Đi lạn bản thân cũng là một cái cao đẳng kỵ sĩ, hắn thân thể tố chất rất mạnh, lại có hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội hô hấp pháp tại thân. Cho nên tại lạn sở trị liệu về sau, cũng là rất nhanh khôi phục hành động lực. Nói đi là đi, đi lạn năm hắn chiến truy, giống nhau trước khi đi tuất ở đằng trước. Mà lạn sở thì là cùng ấy giờ song song đi theo đi lạn sau lưng, hình thành một cái tam giác trận hình. Cứ như vậy, ba người rất nhanh rời đi cái này đại sảnh, về tới linh thể tàn sát bừa bãi hai tầng hành lang ở trong. Lạn sở trên tay cầm lấy ấy giờ giao ra đây tị linh thủy tinh, ba người cũng là trong khoảng thời gian ngắn miễn trừ linh thể quấy rối cùng công kích. Mọi người ở đây cho rằng một đường đều hội an toàn xuống dưới thời điểm, dị biến nổi bật. Một cỗ phát ra từ tại sâu trong linh hồn hàn ý lập tức xâm nhập ấy giờ ba người. Ngay sau đó, ba người liền chứng kiến, tại cuối hành lang đầu bậc thang trước, cái kia quỷ dị bạch bút bê chính đứng ở nơi đó. Nó trống rông hai mắt, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào ấy giờ ba người, phảng phất đang nhìn cái gì có ý tứ món đồ chơi. Cùng một thời gian, một cái thanh thúy, mang theo hàn ý đồng âm tại ba người bên thai vang lên. Ha ha ha, đại ca ca nhóm, chơi với ta a, chơi với ta a. Theo lạnh như băng đồng âm tại vang lên bên thai, ấy giờ ba người trước sau bị một cỗ không hiểu sợ hãi nhiếp ở trái tim. Cái lúc này, lạn sở trên tay tị linh thủy tinh đột nhiên phát ra hóng ánh bạch quang, khiến cho cái kia không hiểu sợ hãi lập tức bị đuổi tàn ra. Thậm chí còn liền cái kia bạch bút bê đều lập tức biến mất tại ba người trước mắt. Chỉ có điều, cái kia bạch bút bê đồng dạng linh thể, hiển nhiên không thể cùng chư giống như là người giấy giống nhau mà nói. Hắn lực lượng mạnh mẽ, khiến cho xua tán đi bạch bút bê lực lượng tị linh thủy tinh bên trên hiện ra một đạo vết rách. Có thể thấy được. Dù là với tư cách loại vô cụ tị linh thủy tinh cũng chỉ có thể đủ chống cự cái kia bạch bút bê có hạn mấy lần. Nếu như số lần biến nhiều, cái này loại vô cụ cũng sẽ triệt để sụp đổ vỡ đi ra. Lạn sở cũng là kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ tị linh thủy tinh kiên trì không được bao lâu. Khẽ quát một tiếng chạy mau, liền đem tiên triều hướng đầu bậc thang chạy tới. Mà khi bọn hắn chạy bộ trong quá trình, lạn sở trên tay tị linh thủy tinh vết rách cũng dần dần tăng nhiều hơn. Tại ba người bọn hắn chạy xuống cầu thang. Đi tới lầu một đại sảnh đồng thời, lạn sở trên tay tị linh thủy tinh đột nhiên sụp đổ vỡ đi ra. Trước khi bị tị linh thủy tinh che đậy âm lãnh khí tức, lại lần nữa hàng lầm tại ấy giờ ba trên thân người. Hơn nữa ở thời điểm này, tự lạn sở sau lưng trong bóng tối, chí ít có 4-5 chỉ tái nhợt bàn tay vươn hướng hắn. Xem những tái nhợt này bàn tay tư thái, nghĩ đến là phải đem lạn sở kéo đến hắn sau lưng trong bóng tối. Chỉ có điều, những tái nhợt này bàn tay hiển nhiên đã chọn sai người. Lạn sở hai tay lập tức chắp tay trước ngực nắm tay, một cỗ mang theo tí ti kim quang màu trắng thánh quang tự lạn sở trên người tách ra ra. Những thánh quang này tách ra, khiến cho những tái nhợt kia bàn tay như là bị dội lên lan dầu. Tí ti khói khí tự những tái nhợt kia trên bàn tay phát ra, nhanh chóng rút về trong bóng tối. Thánh quang che chở. Hai tay làm giả vây quanh tư thái. Lạn sở trên người phát ra thánh quang, hóa thành ba đạo quang hoàn phân biệt đã rơi vào chính mình cùng ấy giờ, đi lạn trên người. Đồng thời, lạn sở hai chân mềm nhũn, muốn ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Bất quá, ấy giờ cùng đi lạn kịp thời tả hữu đỡ hắn, đem hắn khung. Nhìn xem chung quanh dần dần tăng nhiều linh thể, lạn sở sắc mặt trắng bệch thấp giọng quát nói, hiện tại chúng ta ba cái nhanh lên đi ra ngoài. Cái kia thánh quang che chở là giáo chủ cấp thần thuật, ta cưỡng ép thi triển đi ra cũng không hoàn chỉnh. Chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ tiêu tán, lúc kia, chúng ta ba cái chỉ sợ tiểu thật là những linh thể này trong mâm món ăn rồi. Chương 12, trở về. Lúc này tự nhiên không phải nói nhảm thời điểm. Ấy giờ cùng đi lạn liếc nhau, không chút do dự đồng loạt lái lạn sở hướng về lầu một đại sảnh chỗ cửa lớn phóng đi. Có lạn sở tiêu hao thi triển không trọn vẹn thần thuật thánh quang che chở phòng hộ, những linh thể kia không cách nào va chạm vào ấy giờ ba người. Ấy giờ với tư cách thợ săn, đi lạn với tư cách cao đẳng kỵ sĩ, chạy trốn tốc độ đều viễn siêu thường nhân. Cho nên cơ hồ lập tức, bọn hắn liền đi tới đại môn trước khi. Nhưng thấy, ấy giờ nhấc chân đá bay mà ra. Đi lạn vung vẩy trên tay chiến truy đánh tới hướng đại môn. Tại trong tiếng nổ vang, đại môn trực tiếp hướng ra phía ngoài mở ra. Nhưng mà, lại để cho ấy giờ ba người quá sợ hãi chính là, đại môn mở ra về sau, thực sự không phải là dày đặc rừng rậm, mà là một cái vàng son lộng lẫy đại sảnh, trong đó đèn đuốc sáng trưng, mỗi người trang phục lộng lẫy dự họp, trong đại sảnh kết bạn khiêu vũ. Trong lúc này tràn ngập sung sướng khí tức, mỗi người trên mặt dáng tươi cười, lộ ra vô cùng hạnh phúc thỏa mãn. Bất quá, hoàn toàn là vì như thế, mới khiến cho ấy giờ ba người trong nội tâm, càng cảm thấy được hàn ý dày đặc. Bởi vì vì ba người bọn hắn rất rõ ràng, nếu là bình thường mà nói, đẩy ra đại môn về sau, chứng kiến hẳn là khu rừng rậm rạp. Hôm nay, chứng kiến cái này nhìn như sung sướng cảnh tượng, lại hoàn toàn đã chứng minh bọn hắn căn bản không có chạy ra linh thể dây dưa. Cũng chỉ có linh thể quỷ dị, mới có thể bỏ qua thánh quang che chở lực lượng, đem ba người bọn hắn kéo vào huyễn cảnh bên trong. Linh thể quả nhiên quỷ dị, tuy nhiên trên người chúng ta có thánh quang che chở bảo hộ, nhưng lại không cách nào phòng ngự tinh thần bên trên công kích. Hơn nữa như thế rất thật huyễn cảnh, thực sự không phải là linh thể có thể làm được. Nghĩ đến, tất nhiên là cái kia bạch bút bê giống như linh thể lại ra tay nữa rồi. Cứ việc lực lượng tiêu hao rất lớn, nhưng là Lạn Sở tư duy lại trước sau như một rõ ràng. Nghe Lạn Sở, ấy giờ cũng không nói gì thêm. Hắn hôm nay, sám vai chính là đối với lực lượng thần bí không có bất kỳ hiểu rõ người. Bởi vì cái gọi là nhiều lời nhiều sai, không nói không tệ, ấy giờ cần tuân điểm này, dùng trầm mặc ứng đối. Mà Lạn Sở hiển nhiên cũng không cho rằng ấy giờ có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Bởi vậy, hắn lời nói mới rồi, kỳ thật tiểu là đối với Đi Lạn nói. Đi Lạn hiển nhiên cũng biết, Lạn Sở lời nói mới rồi là đối với hắn nói. Cho nên, Đi Lạn nghĩ nghĩ, cũng mở miệng nói ra, nếu là hệ lệ ấu ngọ dạ lúc này thì tốt rồi. Hệ lệ ấu ngọ dạ chuyên tu tinh thần lực phương diện thần thuật, nếu là có hệ lệ ấu ngọ dạ lúc này, nghĩ đến có thể đối với phá giải huyễn cảnh có trợ giúp. Chỉ có điều, hôm nay chỉ có thể đủ dựa vào chúng ta, bằng không đợi đến thánh quang che chở tiêu tán, nhưng lại chỉ có một con đường chết rồi. Một bên nghe Lạn Sở cùng Đi Lạn đối thoại, ấy giờ một bên mọi nơi đang trông xem thế nào lấy. Hắn hai mắt không ngừng đảo qua nguyên một đám khiêu vũ người, muốn tìm được cái này huyễn cảnh bên trong không hài hòa chỗ. Nhưng mà, cái kia đế tạo huyễn cảnh bạch bút bê lực lượng rất mạnh, cái này huyễn cảnh đế tạo có thể nói là không hề sơ hở. Hơi không thể tra như mày, ấy giờ lại lần nữa mở ra chuyên chú. Ngay tại chuyên chú trạng thái mở ra trong nháy mắt, ấy giờ đột nhiên phát hiện, chính mình cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến. Vốn là đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, lập tức biến trở về xà lâm công quán đại sảnh cái kia hôi bại không trọn vẹn bộ dạng. Những đang mặc kia hoa lệ lễ phục khiêu vũ người, ghé qua trong đám người bồi bàn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành, thì là hình như có nếu không linh thể, vây quanh ba người không ngừng lưu chuyển ghé qua. Hơn nữa, tại ba người trước người 2-3 m trên vị trí, cái kia bạch bút bê chính đứng ở nơi đó, thẳng ngoắc ngoắc xem của bọn hắn. Ấy giờ hít sâu một hơi, liền muốn chấm dứt chuyên chú mở ra. Dù sao, thời gian dài mở ra chuyên chú đối với hôm nay ấy giờ, vẫn là không nhỏ gánh nặng. Nhưng vào lúc này, cái kia bạch bút bê đột nhiên chuyển dưới đầu, nhìn về phía ấy giờ. Đồng thời, từng tiếng lạnh như băng giọng trẻ con tại ấy giờ vang lên bên tai. Hi hi hi, đại ca ca, ngươi phát hiện ta rồi, chơi với ta, chơi với ta. Theo lạnh như băng giọng trẻ con vang lên, cho dù là tại chuyên chú trạng thái xuống, ấy giờ vẫn là nhận lấy ảo giác ảnh hưởng. Cảnh tượng trước mắt không ngừng ở sự thật cùng huyễn cảnh bên trong hoán đổi. Đứt quãng cảnh tượng, khiến cho ấy giờ choáng váng, thậm chí còn có nôn mửa xúc động. Bạch bút bê ảnh hưởng, không chỉ có tác dụng tại ấy giờ trên người, cũng đồng dạng tác dụng tại Lạn Sở cùng Đi Lạn trên người. Cái này trực tiếp khiến cho, vốn ba người bị kéo vào đồng dạng huyễn cảnh đã xảy ra cải biến, trở nên không giống nhau. Lúc này Lạn Sở cùng Đi Lạn, tại huyễn cảnh bên trong, dĩ nhiên nhìn không tới đồng bạn tung tích. Hai người bọn họ lúc này chứng kiến, chính là tràn ngập linh thể đại sảnh, mà chính mình lẻ loi một mình đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng. Ấy giờ nhìn mình trước mặt đứt quãng cảnh tượng bên trong, thuộc về huyễn cảnh càng ngày càng nhiều, sự thật càng ngày càng ít. Hắn biết rõ, nếu là ở kéo dài xuống dưới, tất nhiên muốn vĩnh viễn mất phương hướng tại huyễn cảnh bên trong, đảm nhiệm tại đây linh thể xâm lực rồi. Cho nên, hắn biết rõ, chính mình phải làm ra chút ít hành động, hay không lại chỉ có thể đủ chờ chết. Không ngừng nhìn xem chung quanh, ở vào chuyên chú trạng thái ở dưới đại não cấp tốc vận chuyển. Đúng lúc này, ấy giờ đột nhiên thấy được ngã vào cách đó không xa hệ lệ ổ ngọ dạ thi thể. Tại hệ lệ ổ ngọ dạ cái kia đã mất đi khí lực trong tay, một cái xinh xắn ngân sắc thập tự giá dây chuyển tản ra điểm một chút vóng ánh bạch quang. Tưởng niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, ấy giờ lập tức làm ra quyết định. Hai chân mạnh mà dùng sức, ấy giờ trực tiếp xông về ngã xuống mặt đất bên trên hệ lệ ổ ngọ dạ. Đồng thời, hắn từ phía sau lưng mũi tên trong túi rút ra một mũi tên, hơn nữa đem trên lưng láo thương lưu cho con của hắn săn cung cầm trong tay. Trở tay dùng mũi tên đem cái kia căn ngân sắc thập tự giá dây chuyển chọn, sau đó kéo cung cài tên. Không chút do dự hướng về kia bạch bút bê bắn ra rảnh tay bên trong mũi tên. Chỉ thấy, cái kia cuốn quanh lấy ngân sắc thập tự giá dây chuyển mũi tên lập tức đánh trúng bạch bút bê thân thể. Nếu chỉ là cái này bình thường mũi tên, tự nhiên không có khả năng làm bị thương cái kia bạch bút bê chút nào. Nhưng mà, hắn bên trên dây dương ngân sắc thập tự giá dây chuyền, lại là do ở linh thể kích thích trực tiếp đã xảy ra phản ứng. như là trong bóng tối đom đóm, một đạo bạch sắc thánh quang tại bạch bút bê bị đánh trúng vị trí tách ra ra. Hàng tỷ quang huy chi chủ thánh quang vô cùng bá đạo, bài xích hết thể thánh quang bên ngoài lực lượng. Coi như là vô cùng quỷ dị linh thể, y nguyên vẫn là sẽ bị thánh quang gây thương tích. Bởi vì mà, cái này đột nhiên công kích, khiến cho bạch bút bê đối với huyễn cảnh điều khiển lập tức trung đoạn. Lúc này ấy giờ, tự nhiên phát hiện cái kia đứt quang thay đổi huyễn cảnh tiêu tán ra. Cho nên, hắn lập tức đối với lạn sở cùng đi lạn la lớn, huyễn cảnh tạm thời giải khai, đi mau. Thoại âm rơi xuống, ấy giờ không nói hai lời, dẫn đầu hướng về đại sảnh chỗ cửa lớn phóng đi. Cái lúc này, trên thân ba người thánh quang che chở dĩ nhiên dần dần trở nên yếu ớt, mắt thấy muốn tiêu tán. Bởi vậy, hiện tại là ba người cuối cùng, cũng là duy nhất có thể chạy ra xà lâm công quán cơ hồ rồi. Ấy giờ tuy nhiên trước hết nhất hướng về đại môn phóng đi, nhưng lại so ra kém thân là cao đẳng kỵ sĩ đi lạn. Chỉ thấy, đi lạn hai tay huy động chiến truy, mạnh màn đện mở đại môn liền xông ra ngoài. Mà ấy giờ thì là nhanh lạn sờ một bước, bước ra xà lâm công quán đại môn. Đương lạn sờ theo sát lấy ấy giờ, lập tức muốn bước ra đại môn trong nháy mắt, trên thân ba người thánh quang che chở lập tức tiêu tán ra. Đồng thời, một chỉ tái nhợt bàn tay chộp tới lạn sờ mắt cá chân, cho đến đem lạn sờ một lần nữa kéo về xà lâm công quán ở trong. Bất quá, ấy giờ xem thời cơ được nhanh, xoay tay lại một phát bắt được lạn sờ cánh tay, đem hắn trực tiếp kéo đi ra. Về phần cái con kia tái nhợt bàn tay, thì là hung dữ nắm chặt lại quyền, lập tức biến mất tại trong bóng tối. Ngay sau đó, cái kia bị đi lạn oanh mở xà lâm công quán đại môn, phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay điều khiển bình thường, tự hành đóng lại. Hết thể lập tức quy về yên tĩnh, trong rừng rậm lá cây sàn sạt thanh âm, chim hót tiếng côn trùng rên rỉ tự bên thai lại lần nữa vang lên. Ấy giờ ba người nhìn xem đóng lại xà lâm công quán đại môn từng ngụm thở phì phò. Phảng phất còn đắm chìm tại vừa rồi kịch liệt trốn chết bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến. Không biết là ai bắt đầu trước, ba người trước sau phá lên cười, sống sót sau tai nạn, chính là trong đời kinh hỉ lớn. Dù là toàn tâm toàn ý đem mình kính dâng cho hàng tỷ quang huy chi chủ lạn sở cùng đi lạn, cũng không có khả năng hoàn toàn ngoại lệ. Cười to về sau, là trầm mặc. Đi lạn tiến lên một bước đem lạn sở vịn, có chút tiêu điều nói, chỉ tiếc, chúng ta không có cùng một chỗ đi ra. Nghe được đi lạn lời này, lạn sở cùng ấy giờ riêng phần mình lâm vào trong trầm tư. Lạn sở tự nhiên là nghĩ tới cái kia đối với chính mình có nhàn nhạt tình cảm ế lệ ổ ngọ ra. Về phần ấy giờ, nhưng lại nghĩ tới đem săn cung phó thác cho mình, tiến tới gián tiếp cứu mình lao thương. Nếu như khi đó ấy giờ trong tay không có lao thương săn cung, tại chính hắn săn cung dây cung đứt rời dưới tình huống, thật đúng là không nhất định có thể làm bị thương cái kia bạch búp bê. Tiến tới vi ba người chạy ra, sáng tạo ra cuối cùng một cái cơ hội. Ba người nhìn nhau không nói gì, chỉ là giúp nhau tàn vịn đã đi ra xà lâm công quán. Đi vào xà bối sơn trong rừng rậm. Ấy giờ theo trong ba lô mặt lấy ra khu trùng đuổi rắn dược vật, phân biệt chiếu vào chính mình cùng lạn sở, đi lạn trên người. Cũng không biết ba người có phải là hay không trải qua bất hạnh nhất tao ngộ, trở nên may mắn. Trên đường đi, ba người bọn hắn đều không có đụng phải qua bất luận cái gì có thể uy hiếp bọn hắn dã thú. Bình yên ở hoàng hôn dưới trời chiều về tới lâm sơn trấn. Ấy giờ cũng không có cùng lạn sở, đi lạn cùng đi hướng lâm sơn trấn. Hắn trực tiếp về tới ở vào lâm sơn chấn cùng xà bối sơn tầm đó chính mình nhà gỗ nhỏ ở trong. Lúc trước kiếp trước bị mẹ kế chạy ra, may mắn mà có lão quản gia cùng hắn phu nhân trợ giúp, mới tìm được cái này cư trú chỗ. Đương nhiên, ấy giờ kiếp trước đối với cái chỗ này bất mãn vô cùng ý. Nhưng hôm nay ấy giờ, dĩ nhiên đã đem tại đây trở thành nhà của mình. Đóng cửa lại, ấy giờ đem sau lưng lão thương săn cung nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Thò tay nhẹ nhàng vuốt ve bỗng chốc bị trà lau cực kỳ bóng loáng thân cung. Ấy giờ bất đắc dĩ thở dài. Đem mình ném vào trên giường, ấy giờ nhìn lên trời trần nhà, thời gian dần qua tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng, ấy giờ phảng phất lại lần nữa về tới cái kia khủng bố xà lâm công quán, đối mặt trong đó vô số khủng bố linh thể. Mãnh liệt bừng tỉnh, ấy giờ nhìn xem nhà gỗ nhỏ trong quen thuộc bài trí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xuyên thấu qua cửa sổ, ấy giờ nhìn về phía bầu trời lập lòe đầy sao, bắt đầu tự định giá khởi lúc này đây đoạt được. Cái kia môn được từ tại xà lâm công quán ở trong tiểu nhân dị không gian hỏa yêu trong tay mình tưởng pháp. Chương 13, đế quốc pháp luật. Hít sâu một hơi, đem quanh người lượn lờ một tia nóng dực khí lưu hấp trở về trong cơ thể. Cảm thụ được trong lỗ mũi truyền đến lưu hình mùi, ấy giờ không hiểu cảm thấy một tia an tâm hòa bình tĩnh. Chán ghét thanh quang, lại ưa thích như địa ngục nóng dực lưu hình mùi. Tuy nhiên phản cắn nuốt hỏa yêu linh hồn, cũng không có kế thừa hỏa yêu trí nhớ. Nhưng là một ít thuộc về linh hồn bản năng, cũng là bị ấy giờ kế thừa xuống. Đứng dậy, ấy giờ cầm lấy trên mặt bàn săn cung, còn có bạ lộ của mình, trực tiếp đi ra phòng ốc. Dầm trên sáng sớm mang theo sương sớm cỏ dại địa, Ấy giờ bộ pháp nhanh chóng hướng về Lâm Sơn trấn đi đến. Ngủ nướng là chỉ có quý tộc cùng quan viên mới có thể hưởng thụ sự tình. Cho dù là phú thương, cũng muốn đi sớm về tối nhập hàng xuất hàng, quản lý cửa hàng. Tuy nhiên mặt trời chưa bay lên, nhưng là tia nắng ban mai hảo quang đủ để cho mọi người xuất hành không lo. Ấy giờ cùng lao thương bị hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội người thuê tiến vào xà bối sơn sự tình đã không phải là bí mật. Mà khi lạn sở cùng đi lạn cả người là thương về tới Lâm Sơn trấn sau. Bọn hắn tiến nhập xà lâm công quán, sau đó bình yên trở lại tin tức, đã ở một buổi tối trong thời gian truyền khắp Lâm Sơn trấn. Bởi vậy, đường ấy giờ lại lần nữa bước vào Lâm Sơn trấn thời điểm. Trên thị trấn người nhìn xem trong ánh mắt của hắn mặt, thậm chí có chút ít nói không rõ đạo không rõ thứ đồ vật. Có hiếu kỳ, có sợ hãi, cũng có nịnh nọt, phàm loại này loại, không phải trường hợp cá biệt. Về phần ấy giờ, thì là không nhìn thẳng ánh mắt của bọn hắn, hướng về thị trấn nhỏ so sánh biên giới một chỗ hẻm nhỏ đi đến. Chỗ đó, chính là lao thương ra chỗ, ấy giờ cần đem lao thương lưu lại săn cung giao cho lao thương con lớn nhất cả đồng. Càng là tới gần lao thương ra, ấy giờ bộ pháp liền càng là chậm chạp. Nhưng mà, lộ cuối cùng là có cuối cùng, dù cho đi lại chậm, cũng chậm sớm, có đến điểm cuối thời điểm. Ấy giờ xem lên trước mặt cái kia thoáng có chút kiểu, nhưng lại cũng không tan hoang đại môn, thở dài lấy bắt nó đẩy ra. Đẩy khai đại môn, ấy giờ tiểu chứng kiến trong phòng ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh phụ nữ trung niên. Tại trong trí nhớ, đối phương vô luận gặp được sự tình gì, đều là một bộ tin tưởng tràn đầy, tin tưởng hội có hy vọng bộ dạng. Nhưng là hôm nay, trên mặt của đối phương lại tràn đầy dày đặc đau thương. Xương đỏ song mắt thấy ấy giờ, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không nói ra nửa câu lời nói đến. Thấy vậy, ấy giờ cuối cùng là không nhịn được, vành mắt từng đỏ, mở miệng nói ra, Mai Di, lao thương đại thúc hắn. Bị ấy giờ trở thành Mai Di phụ nữ trung niên khẽ gật đầu, nói ra, ấy giờ, ta cũng biết rồi. Tối hôm qua trưởng trấn đã mang đến hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội hai cái đại nhân đưa tới thư tín cùng bồi thường tiền. Bồi thường tiền rất phong phú, coi như là lao thương hắn sống đến tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, cũng không nhất định có thể tranh đến những số tiền kia. Chỉ là, chỉ đúng vậy a, người lão thương đại thúc lại cũng không về được rồi, lại cũng không về được rồi. Mai Di thanh âm rất bình tĩnh, nhưng chính là như vậy bình tĩnh, càng làm cho ấy giờ cảm giác được lòng chua xót. Đã trầm mặc một phen. Ấy giờ từ phía sau lưng đem lão thương săn cung lấy xuống dưới, tiến lên một bước đặt ở Mai Di trong tay. Nhìn xem nhẹ nhàng vuốt ve thân cung, đúng là vẫn còn nhịn không được chảy xuống nước mắt Mai Di, ấy giờ đúng là vẫn còn không có nhẫn lại ở. Thật lâu về sau, ấy giờ lau đi nước mắt, mở miệng nói ra, Mai Di, tuy nhiên ta không có gì lập trường nói những lời này. Nhưng ta vẫn là muốn nói, lão thương đại thúc tuy nhiên đi rồi, bất quá ngươi còn có cả nồng, còn có gồn cùng cả gì ý. Hơn nữa ta cũng đã đáp ứng lao thương đại thúc, nhất định sẽ nhiều hơn chiếu cố cả nồng, cho nên Mai Di ngươi nhất định phải kiên cường. Mai Di nghe ấy giờ, chậm rãi gật đầu, sau đó lao đi nước mắt, lộ ra một cái tối nghĩa mỉm cười. Tiểu ấy giờ, ngươi nói không sai, ta còn có cả nồng bọn hắn, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Về phần cả nồng, hắn là khẳng định phải tiếp được ngươi lão thương đại thúc săn cùng, cho nên cũng thỉnh ngươi nhiều chiếu cố hắn rồi. Gật gật đầu, ấy giờ nhìn chỉ có Mai Di phòng của mình. Có chút kỳ quái cả nồng tam huynh mỗi chỗ. Bởi vì mà, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, Mai Di, cả nồng bọn hắn đi nơi nào, ta tại sao không có thấy bọn hắn? Nghe được ấy giờ, Mai Di mở miệng hồi đáp, ta lại để cho cả nồng ba người bọn hắn đi ra ngoài mua chút ít đồ ăn đi. Bất quá bọn hắn đi vô cùng sớm, hiện tại cũng nên trở lại rồi, chớ không phải là bị sự tình gì chậm trễ. Nghe nói như thế, ấy giờ vừa định muốn nói cái gì đó, nhưng phòng đại môn đột nhiên bị người mạnh mà đẩy ra. Chỉ thấy một người mặc áo ngắn thợ săn vọt lên tiến đến, mang theo ti lo lắng la lớn, Mai đại tỷ, không tốt rồi. Vừa rồi cả nồng vọt vào trưởng trấn ra, nghe nói muốn cho lão thương đại ca cùng hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội người lấy cái thuyết pháp. Ta xem tình hình không tốt, tự lập tức đến nói cho ngươi biết rồi, ngươi nhanh đi đem hắn mang về đến đây đi. Chúng ta chỉ tới kịp ngăn lại gồn cùng cả gì ý, về phần cả nồng khí lực quá lớn, chúng ta không có ngăn được. Nghe xong cái này thợ săn, Mai Di cùng ấy giờ đều là quá sợ hãi. Mai Di mạnh mà đứng lên, trong tay săn cung rơi xuống tại địa đều không tự biết. Nàng không chút do dự, hai tay kéo dắt lấy váy của mình, đi theo cái kia thợ săn liền hướng về trưởng trấn ra vọt tới. Thấy vậy, ấy giờ cũng chuẩn bị lập tức khởi hành, đi theo Mai Di đi xem tình huống. Bất quá, tại hắn khởi hành trong tích tắc, mạnh mà xoay người lại đem trên mặt đất săn cung cầm lên. Hơn nữa tại đem trên tường hai cái mũi tên túi bối tại trên thân thể về sau, mới theo sát lấy Mai Di hướng trưởng trấn ra phóng đi. Ba bước cũng làm hai bước, ấy giờ chạy trốn tốc độ cũng không chậm. Nhưng mà, mặc dù như thế, ấy giờ lại vẫn không có đuổi theo Mai Di. Một cái nhìn như tuổi già phụ nữ trung niên, lại dùng một loại viễn siêu kỹ tài cao siêu thợ săn tốc độ về phía trước chạy trốn. Có lẽ đây cũng là mẫu thân, vì hài tử có thể làm xảy ra chuyện gì người. Trường Trấn Gia đã bị rất nhiều người vây lại, nhất là đám người nhất trong tầng, cơ hồ Lâm Sơn Trấn sở hữu thợ săn đều chạy tới. Lúc này, Trường Trấn Gia hộ vệ tính cả trên thị trấn cảnh vệ binh cùng một chỗ, cùng những thợ săn kia rằng co lấy, hào khí hết sức căng thẳng. Lao Thương tại Lâm Sơn Trấn săn trong đám người nhân duyên tốt nhất, cực kỳ có uy tín, nghiễm nhiên là đám thợ săn người dẫn đầu. Mà hắn cũng chính là bởi vì như thế, tại Lâm Sơn Trấn cái này thợ săn rất nhiều trong tiểu trấn, kẻ có được thật lớn uy tín. Nếu như không phải hiện tại trưởng trấn có Viễn Sơn thành quý tộc bối cảnh, như vậy Lâm Sơn trấn trưởng trấn tất nhiên tiểu là Lao Thương rồi. Hôm nay, Lao Thương con lớn nhất bị trưởng trấn tạm giam, nói là xông tới hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội đại nhân cũng bị nghiêm trỗ. Vốn bởi vì Lao Thương chết, còn đối với trưởng trấn cùng Lạn Sơ bọn người bất mãn đám thợ săn, rốt cục vẫn phải bị chọc giận, đã bắt đầu phản kháng. Cái này cũng gián tiếp đã tạo thành song phương hôm nay giằng co, càng phát ra ngưng trọng không khí. Ngay tại xung đột càng phát ra tăng lên, mắt thấy song phương tiểu thật sự muốn bắt đầu sống mái với nhau thời điểm. Trước lúc trước cái báo tin thợ săn mang theo Mai Di chạy tới. Mai Di với tư cách Lao Thương thế tử, tự nhiên có nhất định được uy tín. Hơn nữa xung đột nguyên nhân chính là vì Mai Di con lớn nhất cả đồng. Cho nên, đương Mai Di lại tới đây về sau, những thợ săn kia liền nhau nhau dùng Mai Di cầm đầu rồi. Mai Di tiến lên một bước, nhìn xem đứng tại trưởng trấn gia hộ vệ cùng trên thị trấn cảnh vệ binh phía sau trưởng trấn, dần dần nghiêm túc. U số lại trưởng trấn, không biết con của ta cả nồng bây giờ đang ở đâu. U số là tuy nhiên đối với đám thợ săn uy thế có chỗ cố kỵ, nhưng tự nhận là có bối cảnh hắn ngược lại cũng không phải như vậy sợ hãi. Chứng kiến Mai Di đến, U số lại nắm bắt diêm mép, cười nói, Mai, con của ngươi cả nồng xông tới giáo hội đại nhân. Hôm nay đã bị ta sai người tạm thời giam giữ tại nhà của ta trong địa lao, chờ trên thị trấn quan tòa phán quyết. Muốn ta nói, con của ngươi cũng thật là quá lô mang rồi, thật là nên hảo hảo quản giáo một chút. Lao Thương chết, trên thị trấn người đều rất đau lòng, ta cũng đồng dạng. Nhưng không thể bởi vì như thế, sẽ đem Lao Thương chết quái theo đạo hội đại nhân trên đầu A. Cho nên lúc này đây, coi như là đối với con của ngươi một bài học, các ngươi vẫn là tán đi A. Bằng không mà nói, ta cũng không dám cam đoan. Các ngươi công nhiên trái với đế quốc pháp luật, có thể hay không khiến cho con của ngươi tội danh vì vậy mà tăng thêm A. U số lại liên tiêu đái đả, trong đó ẩn ẩn uy hiếp lại để cho Mai Di sắc mặt hơi đổi. Lao Thương chết rồi, Mai Di tuyệt đối không cho phép chính mình con lớn nhất cả nồng gặp chuyện không may. Bằng không mà nói, không chỉ có Mai Di cảm giác mình thực xin lỗi Lao Thương, chỉ sợ mà ngay cả sống sót dũng khí đều không nhất định đã có. Mai Di nhìn xem chung quanh thợ săn, trong đó có người lòng đầy căm phẫn, có người thì là hơi có sợ hãi. Đám thợ săn rất rõ ràng, muốn trôi qua tốt, nhất định phải ôm đoàn. Nhưng ôm đoàn quy ôm đoàn, nếu như là ôm đoàn xông tới trường trấn, đối kháng cảnh vệ binh, vậy cũng chẳng khác gì là công nhiên trái với pháp luật. Hôm nay Thánh Kiếm Đế Quốc, tại cách mạng công nghiệp về sau, pháp luật cũng càng phát ra hoàn thiện. Công nhiên cãi lời pháp luật kết quả, Thánh Kiếm Đế Quốc tại cách mạng công nghiệp mới bắt đầu, liền xử trí mấy trang phạm tội vụ án. Hơn nữa cô y đem tương ứng tin tức truyền khắp toàn bộ Thánh Kiếm Đế Quốc. Cái này liền khiến cho, cơ hồ mỗi người đều rất rõ ràng, trái với pháp luật là chịu lấy đến cái gì xử phạt. Bởi vì mà, đương ủ số lại liên tiêu đái đả. Ám chỉ ở đây người đế quốc pháp luật tồn tại về sau, rất nhiều người đều đã có lùi bước ý tứ. Mai Di hiển nhiên cũng nhìn ra những người kia lùi bước ý tứ. Nếu như nàng là cái người ích kỷ, như vậy bí mật mang theo Lão Thương dư huy mệnh lệnh chúng nhân động thủ, ngược lại cũng có thể được việc. Nhưng Mai Di cũng không phải một cái người ích kỷ, đương nàng chứng kiến rất nhiều người đều có lùi bước chi ý thời điểm, chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Mí môi, Mai Di nhìn xem ủ số lại, liền muốn nói chút ít chịu thua. Bất quá, đúng lúc này, ấy giờ thanh âm, nhưng lại đột nhiên vang lên. U số lại trưởng trấn, ngươi mới vừa nói trái với đế quốc pháp luật. Như vậy ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, đế quốc còn có xông tới giáo hội nhân viên là có tội pháp luật. Nếu có, kính xin U số lại trưởng trấn dạy ta, rốt cuộc là cái gì pháp điện, để mấy đầu pháp luật nói như thế. Nếu như không có cái này đầu pháp luật, như vậy ta lại muốn hỏi một chút U số lại trưởng trấn. Một mình theo dệt tội danh. Vu hãm hơn nữa nốt đế quốc công dân vậy là cái gì dạng tội danh a? Thoại âm rơi xuống, ấy giờ xuyên qua đám người đi tới Mai Di bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập Mai Di bả vai, mỉm cười gật đầu. Mà nghe được vừa rồi ấy giờ tiếng nói ủ số lại trưởng trấn, đang nhìn đến đi đến phía trước ấy giờ về sau, cả người sắc mặt biến hóa. Nếu như nói vừa rồi ủ số lại trưởng trấn là đại bổng liên tiêu đái đả, như vậy hiện tại ấy giờ tiểu là mũi tên nhọn một mũi tên xuyên tim. Tiêu tính toán tự nhận là Trí Châu nắm ủ số lại trường trấn, cũng vẫn là bị ấy giờ buổi nói chuyện dồn đến góc tường, đã không có quay lại chỗ trống. Chương 14, dàn xếp ổn thỏa cùng báo đáp. Lúc này ủ số lại đã không có quay lại chỗ trống. Hắn hiện tại chỉ có hai cái đường có thể đi. Thứ nhất, là nhận thua, trực tiếp thả cả nồng, hòa hoãn mình cùng đám thợ săn xung đột. Đợi đến lúc về sau có cơ hội rồi, tại nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Thứ hai, thì là tìm cái khác lấy cớ đem cả nồng tiếp tục giam giữ xuống dưới, chính diện cùng đám thợ săn đối kháng. Chỉ có điều bởi như vậy, sự tình sẽ hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Hơn nữa nói cho cùng, U Số Lại cũng không có gì đứng được ở chân lý do đem cả nồng tiếp tục giam giữ xuống dưới. Tối đa, tự là dùng một mình xâm nhập nhà người ta tội danh trị tội. Nhưng mà, đế quốc pháp luật bên trong, một mình xâm nhập nhà người ta tội danh như nếu không có trộm cắp cùng bạo lực hành vi. Như vậy sẽ gặp dùng rất thấp trình độ tiến hành xử phạt, hạn mức cao nhất là 5 hạ roi cùng 3 ngày công cộng cưỡng bức lao động. Nhưng như vậy trừng phạt, đối với từ nhỏ hay theo láo thương gia vào núi rừng cạ nồng mà nói, căn bản không tính là cái gì. Huống chi, ấy giờ cuối cùng là gỡ rằng hân tức con trai trưởng, tuy nhiên trước mắt bị mẹ kế xa lánh. Bất quá, một khi gỡ rằng hân tức về tới Lâm Sơn Trấn, địa vị lập tức sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu. Vụng trộm mờ ám không có vấn đề, nhưng nếu như chính diện cùng ấy giờ khó xử, sau này hắn trưởng trấn vị trí khó tránh khỏi khó giữ được. Lui một vạn bước nói, chỉ bằng vào lạn sở cùng đi lạn hai người để lộ ra đến đối với ấy giờ thưởng thức hòa hảo cảm giác, ủ sổ là không thể đủ làm như vậy. Bằng không mà nói, hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội mã thí tân búc không có đập bên trên, phản nhắm chúng một thân tao. Tưởng niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, ủ sổ lại cũng đã làm ra quyết định. Chuẩn bị dùng một mình xâm nhập nhà người ta tương ứng tội danh cho cả nồng định tội. Tuy nhiên cái kia cũng không phải cái gì trọng tội, trừng phạt cũng rất nhẹ, nhưng ít ra cho hắn một cái hạ bậc thang. Tối thiểu theo biểu hiện ra thoạt nhìn, cũng không phải hắn đủ số là trưởng trấn sợ những thợ săn kia, mà là nghiêm khắc chấp pháp. Chỉ có điều, đôi khi, sự tình thường thường tiểu phá hủy ở ngoài ý muốn bên trên. Tại ủ số lại trước người, có 5 cái cảnh vệ binh là cầm trong tay cung tiễn. Dù sao đối mặt trên cơ bản đều dùng cung tiễn là chủ yếu vũ khí thợ săn, trưởng trấn phương diện cũng là phải có công kích từ xa thủ đoạn. Nhưng mà, xấu tiểu xấu tại bên trong một cái cực kỳ tuổi trẻ cảnh vệ binh trên người. Vốn thời gian dài giằng co, tiểu lại để cho cái kia người trẻ tuổi cảnh vệ binh rất khẩn trương. Ngay tại ủ số là chuẩn bị lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Mà cái thanh âm này, trực tiếp khiến cho trẻ tuổi cảnh vệ binh trong đầu cái kia căn dây cung đã đoạn ra. Tuổi trẻ cảnh vệ binh vô ý thức buông lòng tay, một mũi tên lập tức bắn trúng một cái thợ săn trên bờ vai. Cái này một mũi tên, trực tiếp khiến cho còn lại cảnh vệ binh cùng trưởng trấn bọn hộ vệ đồng thời hướng về đám thợ săn động thủ. Cảnh đám vệ binh nhao nhao giơ tay lên bên trên thô giáp chế thức trường kiếm hướng về đám thợ săn phóng đi. Mà đám thợ săn thì là kéo cung bắn tên, hoặc là giơ tay lên bên trên trẻ tuổi bữa xiên sắt chở vũ khí hướng về cảnh vệ binh cùng bọn hộ vệ xông lên. Vốn là cùng với bình xong việc sự kiện, hôm nay nhưng lại lập tức trở nên gay gắt, biến thành một hồi sống mái với nhau. Cái này trực tiếp khiến cho chung quanh xem náo nhiệt Lâm Sơn trấn cư dân, còn có từ bên ngoài đến các thương nhân kêu khóc lấy hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Xô đẩy dẫm đạp, kẻ thụ thương đếm không hết. Về phần xung đột trung tâm, trong nháy mắt tiện nhân người mang thương, xem ủ số là trợn mắt há hốc mồm, không biết như thế nào cho phải. Lớn như thế quy mô sống mái với nhau dùng binh khí đánh nhau, hắn cái này trưởng trấn nếu xử lý không lo, tất nhiên chịu lấy đến thật lớn xử phạt. Cho dù hắn sau lưng có Viễn Sơn thành vị kia quý tộc ủng hộ, cũng không có khả năng bình yên vô sự. Thoáng qua tầm đó, ủ số lại liền nghĩ tới một loạt trốn tránh trách nhiệm lấy cớ. Cả nồng xúc phạm đế quốc pháp luật, Lâm Sơn trấn đám thợ săn tụ chúng náo sự, bất mãn trưởng trấn công chính xử lý. Bởi vì còn đối với trưởng trấn đã tiến hành công kích, may mà được trưởng trấn xuất lĩnh bọn thủ hạ đánh lui, không có tạo thành càng tiến một bước tổn thất. Nghĩ tới đây, ủ số lại trực tiếp hiên ngang lẫm liệt cao giọng hô: Lâm Sơn trấn đám thợ săn tụ chúng náo sự. Căn cứ đế quốc pháp luật, toàn bộ đều cũng bị thẩm phán định tội, sau đó có công tích luận công hành thưởng. Lời này vừa nói ra, U Số là thủ hạ những cảnh vệ kia binh cùng hộ vệ phân chấn tinh thần, hướng về đám thợ săn phát ra công kích mãnh liệt. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cái lúc này, ấy giờ một thanh bảo vệ gồn cùng cả gì ỉ hai người đem bọn họ đưa đến Mai Di trong ngực. Sau đó trực tiếp kéo cung bắn tên. Đem hai cái ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất hộ vệ dùng mũi tên xuyên thấu đùi đinh trên mặt đất. Đồng thời, ấy giờ lập tức mở ra chuyên chú trạng thái, cả người nhảy vào trong đám người như hổ vào bầy dê. Hoặc là vung quyền, hoặc là ra chân, cũng hoặc là kéo cung bắn tên. Mỗi một lần công kích, ấy giờ đều phóng ngược lại một cái cảnh vệ binh hoặc là hộ vệ. Nhưng hắn cũng không có làm bị thương một người tánh mạng, thậm chí còn có thể có tinh lực cứu hai cái thiếu một ít bị chặt chết thợ săn. Ấy giờ cũng không thông vũ kỹ, nhưng là tinh giản chuẩn xác tới cực điểm động tác, trong một đẳng cấp hôn chiến trong nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, vốn thì có số lượng ưu thế thợ săn, càng là thế như trẻ che giống như chế trụ cảnh vệ binh cùng bọn hộ vệ. Chỉ có điều, ấy giờ thật không ngờ chính là, tại trưởng trấn ra lầu 2 một gian phòng trọ cửa sổ đằng sau, có hai người nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn xem ấy giờ tinh giản chuẩn xác công kích, Đi Lạn khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn quay đầu, nhìn xem không biết suy nghĩ cái gì Lạn Sở, mở miệng nói, "Lạn Sở đại nhân, ngươi xem cái này ấy giờ như thế nào?" Trầm ngâm một chút, Lạn Sở mở miệng nói ra, "Cái này ấy giờ đích thật là một nhân tài. Vô luận là tâm tính còn có thiên tư đều là tốt nhất chi tuyển, nếu như trải qua giáo hội bồi dưỡng, tất nhiên là một phương hào thủ. Ít nhất cuối cùng thành tựu sẽ không thấp hơn từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp ngươi." Nghe được Lạn Sở như thế tán dương ấy giờ, Đi Lạn trên mặt nở một nụ cười. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, "Như thế, chúng ta sao không đem ấy giờ từ nơi này mang đi, đưa vào giáo hội trại huấn luyện?" Nói như vậy, không chỉ có thể cải biến vận mệnh của hắn, còn có thể cho Lạn Sở đại nhân ngươi tăng thêm một cái đáng tin cậy giúp đỡ. Đi Lạn nói dứt lời, ngăn không được lộ ra dáng tươi cười. Tại hắn xem ra, nói như vậy, không chỉ có thể báo đáp ấy giờ ân cứu mạng, nhưng lại có thể vi Lạn Sở gia tăng một cái có thiên phú đáng tin cậy giúp đỡ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng lại chưa từng muốn, Lạn Sở đã nghe được Đi Lạn về sau, lại hơi hơi lắc đầu. "Đi Lạn, ngươi chớ quên, cái này Lạn Sở chính là Thánh Kiếm Đế Quốc con dòng cháu giống. Giáo hội tại không ngừng đối với Thánh Kiếm Đế Quốc chính thức gia tăng lực ảnh hưởng, nhưng những quý tộc kia đã ở sũng nước giáo hội chúng ta. Ta có thể đem ấy giờ đề cử đến giáo hội trong trại huấn luyện, nhưng là sẽ để cho người đối với ta sinh ra chỉ trích. Thậm chí còn mượn này đối với ta tiến hành công kích, trừ phi chúng ta có thể khẳng định ấy giờ cuối cùng nhất sẽ trở thành vi huyết mạch kỵ sĩ. Bằng không mà nói, đem ấy giờ đưa đến giáo hội trại huấn luyện bên trong chuyện này, căn bản chính là được không bù mất." Tuy nhiên Đi Lạn đối với những lục đục với nhau kia sự tình cũng không am hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không làm phán đoán. Hắn không phải không thừa nhận, Lạn Sở nói rất có lý, hắn căn bản không cách nào phản bác. Bất quá, hắn làm người tính cách hào sảng, có ân tất báo. Ấy giờ trước sau hai lần cứu được bọn hắn, không làm ra hồi báo, Đi Lạn trong nội tâm chỉ sợ hội như là mắc kẹt đâm đồng dạng. Lạn Sở tự nhiên cũng là biết rõ điểm này, huống chi hắn đối với ấy giờ cứu trợ, cũng là có báo đáp chi tâm. Cho nên hắn trực tiếp mở miệng nói ra, "Đi Lạn, chúng ta có thể đổi lại báo đáp phương thức. Ví dụ như chúng ta có thể đưa cho ấy giờ một môn kỵ sĩ hô hấp pháp để báo đáp lại, với tư cách báo đáp có lẽ đã đủ rồi." Nghe được Lạn Sở lời này, Đi Lạn vốn là vui vẻ, lập tức lại nhíu mày nói ra, "Giáo hội kỵ sĩ hô hấp pháp không thể tư truyền. Bằng không mà nói, chúng ta thật cũng không cái đại sự gì, nhưng là ấy giờ chỉ sợ sẽ rất phiền phải à." "Đi Lạn, ngươi yên tâm đi, điểm này ta tự nhiên là đã nghĩ tới. Ta chỗ gia tộc dù sao cũng là giáo hội bảy đại gia tộc một trong, kỵ sĩ hô hấp pháp vẫn có một ít. Ta sẽ tìm một môn không phải giáo hội kỵ sĩ hô hấp pháp cho ấy giờ với tư cách thù lao. Đến ở hiện tại, chúng ta liền trợ giúp ấy giờ thoát ly lúc này đầy sự kiện a. Bằng không mà nói, dùng ấy giờ vừa rồi đột xuất hành động, chỉ sợ tránh không được muốn bị kiện rồi." Nói xong, Lạn Sở liền xoay người sang chỗ khác, ra khỏi phòng, hướng về ấy giờ chỗ địa phương đi đến. Đi Lạn thấy vậy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, theo sát lấy Lạn Sở đi ra gian phòng. Tại Lạn Sở cùng Đi Lạn thương nghị có lẽ cho ấy giờ cái gì báo thủ lao thời điểm. Ấy giờ đã sơ bộ dẫn đầu đám thợ săn chiến thắng những cơ hồ kia cùng người bình thường không có cùng cảnh vệ binh cùng hộ vệ. U số lại hơi kinh hoàng nhìn xem ấy giờ, thò tay chỉ vào hắn, lớn tiếng hô, "Ấy giờ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu tính toán phụ thân ngươi là quý tộc, cũng không thể như thế phá hư đế quốc pháp luật, tụ chúng dùng binh khí đánh nhau, ngươi muốn làm gì?" Nhìn xem miệng cọp gan thỏ U số lại, Ấy giờ khinh thường tiếu tiếu, mở miệng nói ra, "U số lại trưởng trấn, rõ ràng là các ngươi ra tay trước. Ngươi ở chỗ này đều thấy rõ, nếu như U số là trưởng trấn ngươi không có chứng kiến, có thể hỏi hỏi ở đây chúng dân trong trấn." Nghĩ đến, toàn bộ thôn trấn dân trấn không có khả năng lừa gạt U số là trưởng trấn a. Nghe ấy giờ, U số là tuy nhiên rất muốn dàn xếp ổn thỏa nuốt xuống một ngụm hắc khí. Nhưng U số lại đồng dạng minh bạch, một khi hắn làm như thế rồi, lúc này đây sự kiện trách nhiệm tất nhiên hội đặt tại trên đầu của hắn. Cho nên U số lại phải tìm một cái người chịu tội thay, mà trước mặt ấy giờ tiểu là tốt nhất đối tượng. Hai mắt có chút meo lại, U số lại liền chuẩn bị cho ấy giờ thêu dệt tội danh. Bất quá, vừa lúc đó, Lạn Sở cùng Đi Lạn hai người đi ra. U số lại trưởng trấn, nếu như ấy giờ có cái gì chỗ đắc tội, kính xin U Số là trưởng chấn mở một mặt lưới. Nói như vậy, U Số là trưởng chấn hội thu được ta tình hữu nghị, còn có giáo hội tình hữu nghị. Mở một mặt lưới hội đạt được giáo hội tình hữu nghị, nếu như không mở một mặt lưới, dĩ nhiên là cừu hận rồi. Xoay người, U Số là trưởng chấn nhìn xem mỉm cười Lạn Sơ, lần đầu đối với chính mình trước khi thân cận giáo hội cách làm cảm nhận được hối hận. Nếu như không thân cận tự nhiên vô sự, nhưng hôm nay thân cận qua đi lần nữa tội đối phương, cái kia cừu hận chỉ sợ thật sự tiểu lớn hơn. Huống chi, đã giáo hội ra mặt, hắn U Số lại làm sao có thể đấu thắng giáo hội người. Cứ việc không phải rất thể diện, nhưng là coi như là một cái bậc thang có thể làm cho hắn U Số lại đi xuống. Khoe miệng kéo dài ra, U Số lại lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười, tiếng nói khàn khàn nói, vậy thì như Lạn Sở đại nhân nói đi. Chuyện hôm nay chỉ là một cái hiểu lầm, mà cả đồng ta cũng sẽ phóng xuất. Nói dứt lời, U Số lại liền đối với Lạn Sở gật gật đầu, sau đó trực tiếp về tới chính mình cái kia hai tầng lầu nhỏ trong nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, đám thợ săn phát ra thắng lợi hoan hô, không có người chứng kiến tiến vào trong tiểu lâu U Số lại trên mặt cái kia dày đặc quán độc. Chương 15, thần hy hô hấp pháp. Nhìn thoáng qua đang tại đối với cả nồng gào thét mai gì, ấy giờ mỉm cười đem đại môn trực tiếp đóng lại. Đã cả nồng đã được thả ra, như vậy ấy giờ liền cũng không quấy rầy cả nhà bọn họ người rồi. Xoay người sang chỗ khác, ấy giờ nhìn xem đứng tại phía sau mình Lạn Sở cùng đi Lạn hai người, lộ ra một cái hơi cảm kích dáng tươi cười. Lạn Sở tiên sinh, đi Lạn tiên sinh, rất cảm tạ các ngươi trợ giúp ta nói chuyện, cho các ngươi thêm phiền toái. Nghe ấy giờ, Lạn Sở khẽ lắc đầu, nói ra, so về ngươi đã cứu ta cùng đi Lạn tánh mạng, cái này không cũng tính toán cái gì. Hơn nữa hai người chúng ta tìm được ngươi, ngoại trừ trợ giúp ngươi không bị đến trưởng trấn làm khó dễ bên ngoài, còn muốn cho ngươi một kiện đồ vật. Nói chuyện, Lạn Sơ liền từ trên người trường bảo trong túi áo lấy ra một chỉ quyển trục. Hắn một bên đem quyển trục đưa cho Aether, một bên mở miệng nói ra, Aether, đây là một môn kỵ sĩ hô hấp pháp. Chỉ cần siêng năng luyện tập, liền có thể làm cho ngươi dần dần trưởng thành đến cao đẳng kỵ sĩ trình độ. Đây cũng là với tư cách ngươi trợ giúp chúng ta, cứu trợ ta cùng đi Lạn tánh mạng thù lao. Đương nhiên, ta đáp ứng ngươi, những đại học sơ nàm dọa kia tài liệu rằng dạy, cũng sẽ không thiếu đi ngươi. Chờ ta trở lại giáo hội, sẽ đem những tài liệu giảng dạy kia gửi qua bưu điện đến đỉ Lạn thuê sách của ngươi trong tiệm. Chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta lễ vật này. Ây giờ tại xà lâm công quán thời điểm, vì che giấu chính mình đã trở thành một cái cấp thấp vu sư học đồ sự thật. Liền đem hắn theo cái kia tiểu nhân trong không gian đoạt được thứ đồ vật toàn bộ giao cho Lạn Sở. Cái này liền khiến cho hắn trước mắt không có cấp thấp vu sư học đồ tinh thần lực, nhưng không có học hội bất luận cái gì một môn loại vu thuật. Cho nên ấy giờ vốn liền định tìm kiếm mặt khác đạt được lực lượng phương pháp. Lại chưa từng muốn, ngủ gật đến rồi tiễn đưa gối đầu, tuy nhiên không phải cùng vu sư có quan hệ thứ đồ vật. Nhưng kỵ sĩ hô hấp pháp cũng đủ làm cho ấy giờ đã hài lòng. Tại mở ra chuyên chú trạng thái xuống, ấy giờ hành động có thể nói được là chính xác nhanh kết. Nếu là ở phối hợp thêm kỵ sĩ hô hấp pháp, cùng với một ít vũ kỹ, như vậy ấy giờ có thể dự thấy mình tất nhiên sẽ chiến lược đại tăng. Bởi vậy, ấy giờ không có sĩ diện cái láo. Hắn trực tiếp thò tay tiếp nhận cái con kia quyển trục, đối với Lạn Sở cùng đi Lạn lộ ra một cái dáng tươi cười. Lạn Sở tiên sinh, đi Lạn tiên sinh, rất cảm tạ các ngươi kỵ sĩ hô hấp pháp, cái này đối với ta mà nói quá chân quý. Chứng kiến đây giờ nhận chính mình lễ vật, Lạn Sở thỏa mãn gật đầu, nói ra, ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Đã như vậy, chúng ta cái này liền phải ly khai tại đây rồi, ly khai giáo hội thời gian rất lâu, chúng ta phải nhanh một chút đi trở về. Nếu như ngươi thật sự thi đậu đại học sở nàm giỏi ạ, như vậy chúng ta khả năng còn có cơ hội gặp lại. Như vậy, bây giờ, ngay ở chỗ này cáo biệt, chúng ta hội ghi khắc trợ giúp của ngươi, vì ngươi hướng hàng tỷ quang huy chi chủ cầu phúc. Nói xong, Lạn Sở đối với ấy giờ gật gật đầu, mà đi Lạn thì là tiến lên một bước cùng ấy giờ ôm thoáng một phát. Tại đây về sau, Lạn Sở cùng đi Lạn hai người liền trước sau đó xoay người đã đi ra cái này đầu hẻm nhỏ, hướng về nhà ga đi đến. Nhìn xem dần dần đi xa Lạn Sở cùng đi Lạn, ấy giờ trong nội tâm mặc dù có chút cảm thán, nhưng là không thể nói đến cỡ nào không nỡ. Dù sao Lạn Sở cùng đi Lạn chính là hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội người, trời sinh cùng với vu sư đứng tại mặt đối lập. Mà ấy giờ dĩ nhiên đã trở thành một cái cấp thấp vu sư học đồ, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Mở rộng thoáng một phát phần lưng, ấy giờ cầm trên tay quyển trục để vào bạ lỗ của mình ở trong. Sau đó trực tiếp hướng về kia cái tên là đồ thư quán. Nhưng trên thực tế nhưng chỉ là một cái nho nhỏ tiệm sách đi đến. Ấy giờ đi vào lão Hạc Vượt đồ thư quán, lại chứng kiến gần đây trông coi tiền dương lão Hạc Vượt, hôm nay một mình ngồi ở trên mặt bàn. Hắn nhìn trên bàn một bình rượu, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên chưa theo lão thương chết đi tới. Lao Hạo cùng Lao Thương nối khố liền là một đôi giúp nhau ganh đua so sánh, nhưng cũng giúp đỡ cho nhau đối phương bằng hữu. Lúc trước ấy giờ có thể tại Lao Hạo tại đây giá rẻ quan sát sách vở, vẫn là Lao Thương hỗ trợ kết quả. Hôm nay, Lao Thương tại xà lâm công quán bên trong đã chết, hắn nhìn xem Lao Thương cho tới nay ngấp nghé rượu run trong nội tâm vô cùng bí thiết. Nghe được ấy giờ đi tới tiếng bước chân, Lao Hạo cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, ấy giờ, chai này rượu nên làm cái gì bây giờ à? Ta vốn là ý định tại Lao Thương 60 tuổi sinh nhật thời điểm đưa cho hắn, hôm nay nhưng lại không dùng đến rồi. Ấy giờ ngồi ở Lao Hạo đối diện, đem trên mặt bàn móc ngược ba cái ly lập đi qua. Sau đó mở ra rượu run nắp bình, trước sau cho ba cái ly rót tiểu thủy. Làm xong những này, ấy giờ mới mở miệng nói ra, Lao Hạo, tiểu để cho chúng ta cùng Lao Thương lại uống một chén A. Nghe ấy giờ, Lao Hạo nhìn thoáng qua thứ ba chỉ ly, khỏe miệng run rẩy, nở một nụ cười. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu, bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch, đem bên trong độ cao rượu run rót vào hết hầu. Thấy vậy, ấy giờ cũng bưng chén lên, đem trong chén rượu run rót vào trong mồm. Cứ như vậy, hai người, một già một trẻ, đối với thứ ba chỉ chén lên rượu, thời gian dần qua đem một lọ rượu run uống cái sạch sẽ. Đương ấy giờ thân thể loạng choạng đứng dậy thời điểm, Lão Hạo đã ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy ho ho. Lay động thoáng một phát đầu, ấy giờ đem trên ghế rửa quần áo cho Lão Hạo phủ thêm. Sau đó hắn thì là đi ra tiệm sách, đặt ngông ngồi ở tiệm sách trên bậc thang, thổi gió nhẹ, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết đã ngồi bao lâu, mặt trời chiều ngã về tây, Lão Hạo đã tỉnh rượu, đi ra tiệm sách ngồi ở ấy giờ bên người. Ấy giờ, đại học sở nảm dọa nhập học cuộc thi nhanh đã bắt đầu, ước chừng còn có 3 tháng thời gian. Thế nào, ngươi có nắm chắc hay không, ta thế nhưng mà để ép giá tiền rất lớn tại sòng bạc, đánh bạc ngươi có thể thông qua. Nếu như ngươi thật có thể đủ thông qua cuộc thi, như vậy ta thắng tiền, ta hai cái có thể đối với nửa phần. Nghe nói như thế, ấy giờ liền biết rõ, Lao Hạo đã sơ bộ theo Lão Thương rời đi bên trên chạy ra. Bởi vậy, hắn mỉm cười, gật đầu nói, Lao Hạo, ngươi cứ yên tâm đi, thi đậu đại học sở nảm dọa không có vấn đề. À, đúng rồi. Hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội lạn sở đáp ứng muốn cho ta gửi qua bưu điện một ít đại học sở nảm dọa tài liệu giảng dạy tới. Gửi qua bưu điện địa phương sẽ là của ngươi sách nhỏ điếm, đến lúc đó ngươi giúp ta tiếp thu thoáng một phát, có lẽ 2-3 cái cuối tuần là có thể đến. Nghe xong lời này, Lao Hạo lập tức liếc mắt, nói ra, ta cũng không phải là người hầu của ngươi. Ha ha cười, ấy giờ vô Lao Hạo bả vai, nói ra, được rồi, ngươi đương nhiên không là người hầu của ta. Cho nên cái này bệ buộn tiểu xin nhờ ngươi rồi, chờ sách đến rồi ngươi trực tiếp nói cho ta biết là được. Về phần trong khoảng thời gian này, ta nhưng là phải hảo hảo chuẩn bị một chút rồi. Dù sao đại học sở nảm dọa cuộc thi vẫn có chút độ khó. Nói xong, ấy giờ liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đón trời chiều hướng về chính mình ở vào Lâm Sơn trấn biên giới nhà gỗ nhỏ đi đến. Lao Hạo nhìn xem dưới trời chiều ấy giờ, khóe miệng nở một nụ cười. Đồng thời, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, Lao Thương, ngươi cần phải phù hộ đứa bé này a. Ngay tại ấy giờ hướng về nhà mình đi đến thời điểm, đồng dạng ở vào Lâm Sơn trấn biên giới gở rạng trang viên bên trong. Một cái đang mặc đẹp đẽ quý giá lễ phục phu nhân nhìn xem trên tay thư tín, trên mặt ẩn ẩn có một tia nôn nóng thần sắc. Xem xong rồi tín, phu nhân đối với bên người chính là cái kia trung niên nam tử nói ra, Huber, trưởng phu của ta, gở rạng hân tức muốn trở về rồi. Hắn cũng không biết ấy giờ sự tình, càng không thể đủ cho hắn biết, bằng không mà nói, chúng ta đều không có kết cục tốt. Chỉ tiếc, cái kia ấy giờ mệnh quá cứng ngắc, tiến nhập xà lâm công quán đều có thể còn sống đi ra. Cho nên, lúc này đây, chúng ta nhất định phải thi triển chút ít thủ đoạn, nghe nói ấy giờ muốn đi Viễn Sơn Thành cuộc thi. Mà Viễn Sơn Thành vừa mới lại là bị ấy giờ đắc tội qua, tạ dạ tử tức tiểu nhi tử chỗ thành thị. Cho nên ta muốn cho ngươi đi một chuyến Viễn Sơn Thành, đem ấy giờ muốn đi thi tin tức nói cho bọn hắn biết. Muốn cam đoan bọn hắn sẽ đối với ấy giờ ra tay tạo thành xung đột. Bởi như vậy, ngươi liền có thể tại ấy giờ đường trở về bên trên tìm người giết chết hắn. Đến lúc đó, tất cả mọi người hội hoài nghi, ấy giờ là bị tạ dạ tử tức tiểu nhi tử tìm người giết chết. Kể từ đó, con của ta, cháu ngoại của ngươi, tự có thể trở thành kế tiếp nhiệm gờ rằng trang viên chủ nhân. Nghe phu nhân, trung niên nam tử hú bở cười nói, tỷ tỷ nói có đạo lý, ta cái này sẽ lên đường đi Viễn Sơn Thành. Khoảng cách ấy giờ trước đi thi, ước chừng còn có 3 tháng thời gian, cũng là đủ ta an bài tốt hết thảy rồi. Cùng lúc đó, bị phu nhân cùng hù bở thảo luận ấy giờ, đã về tới chính mình bên trong nhà gỗ nhỏ. Điểm bên trên mặt bàn ngọn đèn, ấy giờ liền từ phía sau lưng trong ba lô mặt lấy ra lạn sở đưa cho ấy giờ cái kia chỉ quyển trục. Cái con kia ghi lại có thể làm cho người tu luyện tới cao đẳng kỵ sĩ đẳng cấp kỵ sĩ hô hấp pháp quyển trục. hít sâu một hơi, ấy giờ đem quyển trục chậm rãi mở ra. Chỉ thấy thượng diện tràn ngập thánh kiếm đế quốc chính thức văn tự, một loại nói hùa tại ấy giờ kiếp trước anh ngữ văn tự. Ngoại trừ văn tự, thượng diện còn có một chút hình người tranh minh họa, tranh minh họa bên trên tiểu nhân dùng các loại tư thế hoặc đứng hoặc ngồi, cũng hoặc nằm vật xuống. Hơn nữa, tại những lũ tiểu nhân này trên người, còn có một mảnh dài hẹp thật nhỏ đường cong liên thông lấy tiểu nhân trên người từng cái bộ vị. Nguyên lai cái môn này kỵ sĩ hô hấp pháp gọi là thần hy hô hấp pháp, thoạt nhìn coi như là không tệ. Chỉ cần mỗi sáng sớm mặt trời mọc trước khi bắt đầu tu luyện, thẳng đến mặt trời theo đường chân trời hoàn toàn bay lên. Thời gian nhìn lại, mỗi ngày chi tu luyện một giờ tác dụng là được rồi, thời gian còn lại có thể dùng đến tu luyện chiến kỹ. Thi thao tự nói một tiếng, ấy giờ liền mở ra chuyên chú trạng thái, đem trên quyển trục hết thảy một mực ghi lại trong óc. Sau đó tại trí nhớ không sai về sau, liền đem quyển trục ném tới đốt hỏa diễm thiêu đốt vách tường trong lò. Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, Lâm Sơn chấn người bên trong viên lộn xộn, mỗi ngày đều có vô số người xứ khác lại tới đây. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ấy giờ trực tiếp đem hô hấp pháp cùng hắn bên trên ghi lại chiến kỹ toàn bộ bối xuống dưới. Bởi như vậy, liền giảm bớt rất nhiều tiết lộ khả năng. Nhìn xem quyển trục dần dần tiêu hủy, ấy giờ đứng dậy, đem cửa phòng khóa lại, bước màn kéo lên. Sau đó ngồi ở trên giường của mình, bắt đầu vận khởi minh tường pháp, quan tưởng trong óc cái kia nguyên một đám địa ngục cảnh tượng. Tí ti nóng rực lưu hình khí tức theo ấy giờ hô hấp tự miệng mũi tuôn ra, lượn lờ tại hắn quanh người, thật lâu không tiêu tan. Chương 16, Xâm Lâm Bạo Hùng. Trời mùa hè luôn sáng vô cùng sớm. Bất quá, có một người tại trước hừng đông sáng, cũng đã mặt hướng mặt trời mới lên vị trí đã bắt đầu một ngày tu hành. Ấy giờ hai chân khoanh chân ngồi trên mặt đất, một hít một thở tầm đó, liền có một tia hơi không thể gặp rời rạc năng lượng bị hút vào trong cơ thể. Cái này một tia hơi không thể gặp, thậm chí còn có thể nói được là căn bản nhìn không thấy năng lượng vừa tiến vào ấy giờ trong cơ thể. Liền lập tức bị ấy giờ thân thể hấp thu, cực kỳ nhỏ tăng cường lấy ấy giờ thân thể tố chất. Ấy giờ lúc này tu hành, tự nhiên là được từ tại Lạn Sở Thần Hy hô hấp pháp. Không thể không nói, với tư cách giáo hội bảy đại gia tộc một trong trực hệ đệ tử, Lạn Sở lấy ra kỵ sĩ hô hấp pháp hoàn toàn chính xác bất phàm. Cứ việc cũng không có mấu chốt nhất, đào móc che giấu huyết mạch năng lực cực kỳ đằng sau bộ phận. Nhưng chỉ vẹn vẹn là phía trước bộ phận, cũng đủ để lại để cho ấy giờ đạt được chỗ tốt rất lớn rồi. Từ khi đã nhận được cái môn này, Thần Hy hô hấp pháp ấy giờ đã không gián đoạn tu luyện 3 tháng thời gian. Tại ấy giờ dùng chuyên chú năng lực tiến hành phụ trợ về sau, đối với Thần Hy hô hấp pháp nắm giữ có thể nói nhanh chóng. Ngắn ngủn 3 tháng, ấy giờ thành công đạt đến cấp thấp kỵ sĩ đỉnh phong, thân thể tố chất phi tốc tăng lên. Hơn nữa đã bị hắn nguyên vẹn nắm giữ Thần Hy hô hấp pháp trong ghi lại trụ cột chiến kỹ. Hôm nay ấy giờ, dù cho không mang cung tên, chỉ bằng bắt tay vào làm bên trên thiết kiếm liền có thể săn bắt đầy đủ con mồi rồi. Hô! Vậy ở cấp thấp kỵ sĩ đỉnh phong đã có nửa tháng thời gian. Muốn thuận lợi tấn cấp đến trung đẳng kỵ sĩ trình độ, xem ra cần rất nhiều dinh dưỡng vật chất cùng thời gian dài rèn luyện mới có thể. Ít nhất trước mắt mới chỉ, ta còn nhìn không tới trong thời gian ngắn tấn thăng đến trung đẳng kỵ sĩ khả năng. Đã như vậy, liền đem thời gian nghiêng một chút đi, đại học sở nảm dọa cuộc thi tiểu muốn bắt đầu. Tuy nhiên bà mẹ nó lấy chuyên chú học được xa xỉ tri thức, nhưng đúng là vẫn còn có chút lạnh nhạt. Gần đây là tốt rồi, tốt xem thoáng một phát những kiến thức kia tốt rồi. Nhất là Lạn Sở gửi qua bưu điện tới tài liệu giảng dạy, cần một lần nữa xem một lần rồi. Một bên thì thào tự nói lấy, ấy giờ một bên đứng dậy, về tới chính mình nhà gỗ nhỏ trong. Đơn giản cho mình sắc thuốc 3 cái trứng gà, một khối lớn dã lộc thịt, ấy giờ nhanh chóng tiêu diệt trong mâm đồ ăn. Đánh nữa chọn vẹn nấc, ấy giờ cầm theo trên thị trấn thợ rèn chỗ đó mua được thô chế thiết kiếm, liền trực tiếp lên núi. Hôm nay xả bối sơn, tại điều khiển độc xà xà ma chết đi về sau, dần dần khôi phục bình thường. Tuy nhiên xà bối sơn bên trên loài rắn số lượng vẫn là không ít, nhưng là tuyệt đối không có khi đó như vậy thông thường rồi. Vừa đi tại trong rừng, ấy giờ một bên chú ý đến trên mặt đất dấu vết, tìm kiếm lấy dã lộc tung tích. Nhưng mà, dã lộc không có tìm được, ấy giờ nhưng lại thấy được một cái tuyệt đối không muốn xem đến thứ đồ vật, Xâm Lâm Bạo Hùng. Với tư cách bình thường dã thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại, Xâm Lâm Bạo Hùng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Coi như là tại Lâm Sơn trấn cái này săn bắt thịnh hành trong tiểu trấn, mấy chục năm cũng không thấy ai có thể đủ thành công săn bắt một đầu. Gần đây cái kia một lần, vẫn là tại cơ hồ nửa cái thị trấn nhỏ thợ săn dưới sự trợ giúp, mới thành công đem đầu kia Xâm Lâm Bạo Hùng vây săn thành công. Hơn nữa còn là tại bỏ ra 3 cái hảo tay tánh mạng một cái giá lớn phía dưới mới thành công. Cho nên, đương ấy giờ chứng kiến trước mặt đầu kia Xâm Lâm Bạo Hùng thời điểm, phản ứng đầu tiên tiểu là quay người ly khai tại đây. Tuy nhiên hắn so về bình thường thợ săn muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là không có thể sẽ là một đầu Xâm Lâm Bạo Hùng đối thủ. Chỉ cần một cái không cẩn thận, chỉ sợ sẽ tang thân tại gấu khẩu phía dưới, ấy giờ có thể không biết là cái này đối với hắn mà nói là một cái kết cục tốt. Ngưng thở, ấy giờ tay trái nắm chặt bên hông thiết kiếm, tay phải giơ lên ở trước ngực, thời gian dần qua rời xa trước mặt Xâm Lâm Bạo Hùng. Nhưng mà, không biết có phải hay không là năm xưa bất lợi, ấy giờ gần đây cẩn thận, hôm nay vậy mà không có chú ý dưới chân. Một căn làm ngạnh nhánh cây bị ấy giờ một cước giẫm đoạn, phát ra rồi răng rắc một tiếng. Cái thanh âm này cũng không lớn, nhưng là đối với Xâm Lâm Bạo Hùng mà nói, lại đủ để hấp dẫn đến chú ý của nó được rồi. Xâm Lâm Bạo Hùng có rất cao tính công kích, đối với nó mà nói, phàm là có thể hoạt động thứ đồ vật, cũng có thể tính toán làm đồ ăn. Về phần những thân hình cao lớn kia không có lông hầu tử, cũng coi là bên trên là Xâm Lâm Bạo Hùng sách dạy nấu ăn bên trên hiếm có mỹ thực. Tuy nhiên những không có lông kia hầu tử trên người luôn phủ lấy một ít lấy người ghét thứ đồ vật, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Xâm Lâm Bạo Hùng yêu thích. Cho nên, đương Xâm Lâm Bạo Hùng vừa nhìn thấy ấy giờ, liền lập tức gấu lập mà lên, gào thét một tiếng, lập tức vọt lên. Chứng kiến Xâm Lâm Bạo Hùng đã phát hiện chính mình, ấy giờ lập tức quay đầu hướng về dưới núi chạy tới. Với tư cách giã thú, cuối cùng đối với nhân loại có cảnh giác. Lạc đàn nhân loại là đồ ăn, nhưng cả đàn cả lũ nhân loại, coi như là Xâm Lâm Bạo Hùng cũng muốn hơi tránh mũi nhọn. Cho nên chỉ cần chạy đến Lâm Sơn trấn phụ cận, cái này chỉ Xâm Lâm Bạo Hùng liền không có khả năng tiếp tục đuổi giết ấy giờ rồi. Ấy giờ hôm nay đã có được cấp thấp kỵ sĩ cấp thực lực, nhưng nếu nói ra tốc độ chạy trốn, nhưng vẫn là so ra kém Xâm Lâm Bạo Hùng. Dù sao, ấy giờ không thể như là Xâm Lâm Bạo Hùng bình thường, không quan tâm cây cối ngăn trở, trực tiếp đụng gãy, trực tiếp tiến lên. Bởi vì mà, ước chừng chạy không đến 2 phút, ấy giờ cũng cảm giác được sau lưng có nhiệt khí truyền đến. Hiển nhiên, cái kia Xâm Lâm Bạo Hùng đã vô cùng tiếp cận hắn rồi, mắt thấy liền có thể đủ đối với ấy giờ phát động công kích rồi. Hung hăng cắn răng một cái, ấy giờ hướng về phía trước một khỏa tráng kiện đại thụ vào tới. Dùng cái kia khỏa đại thụ phẩm chất, Xâm Lâm Bạo Hùng là tuyệt đối không có khả năng bị đâm cho đoạn. Bởi vậy, ấy giờ không chút do dự, dùng cả tay chân, trực tiếp nhảy lên cái kia khỏa đại thụ, nhanh chóng leo lên mà lên. Chứng kiến ấy giờ nhảy lên đại thụ, cái kia Xâm Lâm Bạo Hùng không chút do dự vung lên một đôi hùng trưởng mạnh mà vỗ vào trên cành cây. Chỉ thấy, thân cây kịch liệt lắc lư, thiếu một ít sẽ đem chưa hoàn toàn ổn định lại thân thể ấy giờ lay động xuống. Bất quá, ấy giờ hôm nay thân thể tố chất xưa đâu bằng nay, phản ứng rất nhanh, nhưng lại trong chớp mắt liền bắt được thân cây. Từng ngụm thở phì phò, ấy giờ nhìn phía dưới không ngừng hướng về phía chính mình gào thét Xâm Lâm Bạo Hùng cảm thấy bất đắc dĩ. Bị bất đắc dĩ, ấy giờ cảm giác mình chỉ có trên tảng cây được thông qua một đêm rồi. Chỉ cần Xâm Lâm Bạo Hùng cảm thấy ăn không được hắn, sẽ gặp tự hành rời đi, lúc kia ấy giờ tại tự hành ly khai cũng được. Nghĩ tới đây, ấy giờ tiểu dựa tại đại thụ trên cành cây, cũng không nhìn phía dưới Xâm Lâm Bạo Hùng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, đúng lúc này, ấy giờ ngầm trộm nghe đã đến thợ săn ghé qua rừng cây thời điểm, thân thể đụng vào bụi cỏ phát ra sàn sạt tâm thanh. Mạnh mà mở hai mắt ra, ấy giờ hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Bởi vì trên cao nhìn xuống, lại vừa lúc không có gì ngăn cản ánh mắt thứ đồ vật, ấy giờ thấy được cái kia hai cái đang tại tiếp cận bên trong thợ săn. Ấy giờ nhận ra bọn hắn, cái kia hai cái thợ săn cũng coi là Lâm Sơn trấn bên trong đếm được thượng đẳng thợ săn rồi. Lao Thương còn tái thế thời điểm, hai người bọn họ cùng Lao Thương quan hệ tiểu không tệ. Cho nên ngay tiếp theo, ấy giờ cùng quan hệ bọn hắn coi như là hòa hợp. Bởi vì mà, ấy giờ lập tức la lớn, nhanh ly khai tại đây, nơi này có một chỉ Xâm Lâm Bạo Hùng. Nương theo lấy ấy giờ tiếng la, cái con kia Xâm Lâm Bạo Hùng cũng phát hiện cái kia hai cái thợ săn, gầm thét hướng bọn hắn vọt tới. Nếu như nói ấy giờ tiếng gào thái quá mức đột nhiên, không để cho cái kia hai cái thợ săn kịp phản ứng. Cao như vậy nhanh chóng hướng bọn hắn tiến lên Xâm Lâm Bạo Hùng, liền lập tức lại để cho bọn hắn làm ra phản ứng. Hai cái thợ săn cơ hồ lập tức quay người, hướng về dưới núi chạy tới. Chỉ có điều, ấy giờ cái này cấp thấp kỵ sĩ đều chạy bất quá Xâm Lâm Bạo Hùng. Lại tại sao có thể là hai cái bình thường thợ săn có thể chạy qua? Ước chừng mấy hơi thở về sau, Xâm Lâm Bạo Hùng mạnh mà vung lên chân trước, trực tiếp đem tương đối rất lại phía sau chính là cái kia thợ săn đập bay đi ra ngoài. Cái kia bị đập bay thợ săn, trước ngực trực tiếp nhiều ra 4 đạo rất sâu vết cào, cả người mạnh mà đâm vào trên một cây đại thụ. Người kia trong miệng không ngừng nổ ra bọt máu tử, hiển nhiên là bị vừa rồi cái kia thoáng một phát làm bị thương nội tạng. Nếu như kéo dài xuống dưới, coi như là đưa đến Lâm Sơn trấn bên trong, cũng không thể có thể còn sống sót rồi. Xâm Lâm Bạo Hùng trí tuệ kinh người, không hề giống là bình thường loài gấu như vậy, dựa vào giả chết có thể thoát được qua đi. Mà trí tuệ của nó, cũng làm cho nó có thể đoán được đến, cái dạng gì con mồi còn có thể chạy trốn, cái dạng gì không thể. Cho nên, cái này chỉ Xâm Lâm Bạo Hùng nhìn thoáng qua trọng thương ngã xuống đất chính là cái kia thợ săn, tiếp tục hướng một cái khác đuổi theo. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cây kiếm vỏ từ đằng xa bay tới, trực tiếp đập vào Xâm Lâm Bạo Hùng trên đầu. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ phía sau đuổi tới, nhanh chóng gần sát Xâm Lâm Bạo Hùng. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, một thanh thiết kiếm trực tiếp phách chạm tại cái kia Xâm Lâm Bạo Hùng trước trên đùi, để lại một vết thương. Một cử động kia, lại để cho Xâm Lâm Bạo Hùng lập tức giận dữ, người lập mà lên, vung vẩy lấy một đôi hùng trưởng mạnh mà vỗ xuống. Cái kia vung vẩy thiết kiếm công kích Xâm Lâm Bạo Hùng người tự nhiên là ấy giờ rồi. Hắn lúc này, nhìn xem Xâm Lâm Bạo Hùng động tác, không chút do dự hướng về sau rút lui mấy bước tránh khỏi một kích này. Sau đó hai tay nắm chặt thiết kiếm, hóa thành một đạo ngân quang hướng về Xâm Lâm Bạo Hùng con mắt đâm tới. Một kiếm này tốc độ xem như không tệ, nhưng là gần kề chỉ là không tệ mà thôi. Xâm Lâm Bạo Hùng đầu một trốn, ấy giờ một kiếm này liền trực tiếp rơi vào khoảng không. Ngay sau đó, Xâm Lâm Bạo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu liền hướng ấy giờ căn phệ mà đến. Một bên trốn tránh Xâm Lâm Bạo Hùng công kích, ấy giờ vừa hướng mặt khác cái kia sở trở lại thợ săn lớn tiếng hô lên. Đem cung tiễn để lại cho ta một bộ, sau đó nhanh lên mang theo đồng bạn của ngươi ly khai tại đây, ta giúp các ngươi ngăn trở một hồi. Nói dứt lời, ấy giờ liền không ngừng vung vẩy thiết kiếm đối với cái kia Xâm Lâm Bạo Hùng phát động quấy rối thức công kích. Hơn nữa không ngừng lui về phía sau, đem cái này chỉ Xâm Lâm Bạo Hùng hướng về kia bị thương thợ săn tương phản phương hướng dẫn đi. Chứng kiến cái kia thợ săn lưng cong trọng thương đồng bạn nhanh chóng rời đi rừng rậm, ấy giờ không khỏi thở dài một hơi. Lập tức hắn liền chuẩn bị tìm kiếm một cây đại thụ, rời xa trước mặt cái này chỉ phẫn nộ Xâm Lâm Bạo Hùng. Phải biết rằng, gần kề chỉ là vừa mới cùng Xâm Lâm Bạo Hùng quần nhau một hồi, ấy giờ tiểu cảm giác hai cánh tay của mình sắp không có chi giác. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể lực của mình phi tốc hạ thấp, mắt thấy tiểu không cách nào ngăn cản Xâm Lâm Bạo Hùng công kích. Cho nên, hiện tại ấy giờ cực kỳ bức thiết muốn thoát ly chiến đấu, tìm kiếm một khỏa tráng kiện đại thụ tránh được Xâm Lâm Bạo Hùng đuổi giết. Nhưng mà, vừa lúc đó, cái kia Xâm Lâm Bạo Hùng đột nhiên cả người hướng về ấy giờ xông đánh tới. Ấy giờ trốn tránh không kịp, bị Xâm Lâm Bạo Hùng một móng vuốt đập bay rảnh tay trong thiết kiếm. Ngay sau đó, Xâm Lâm Bạo Hùng há to miệng, hướng ấy giờ mạnh mà cắn xuống dưới. Chương 17, loại vu thuật cùng trung đẳng kỵ sĩ. Xâm Lâm Bạo Hùng trong miệng vẻ này tanh hôi mùi lập tức tràn đầy ấy giờ xoắn mũi. Nhìn xem càng phát ra tiếp cận máu của mình buồn miệng lớn, ở vào chuyên chú trạng thái ấy giờ tinh thần lực cao độ ngưng tụ. Hắn tinh thần lực ngưng tụ trình độ độ cao viễn siêu bình thường, điều này cũng làm cho khiến cho ấy giờ linh hồn phát sinh biến hóa. Trước khi ấy giờ phản cắn nuốt hỏa yêu linh hồn, bởi vì linh hồn thôn vệ người sử dụng thực sự không phải là ấy giờ. Cho nên ấy giờ cũng không có nhận thu được hỏa yêu trong linh hồn bất cứ trí nhớ gì. Nhưng cái này lại cũng không đại biểu, ấy giờ trong linh hồn không có bất kỳ thuộc về hỏa yêu trí nhớ mảnh vỡ. Nếu là dưới tình huống bình thường, ấy giờ linh hồn theo dần dần dung hợp thôn vệ hỏa yêu linh hồn, sở hữu trí nhớ mảnh vỡ đều tiêu tán. Nhưng mà, ấy giờ lúc này ở mặt lâm Xâm Lâm Bạo Hùng đối với cái chết của hắn uy hiếp thời điểm, tinh thần cao độ tập trung ngưng tụ. Hơn nữa ấy giờ mở ra chuyên chú, trực tiếp dẫn động dấu ở ấy giờ trong linh hồn một khối hỏa yêu linh hồn mảnh vỡ. Hai mắt trừng trừng, một cỗ lưu huỳnh mùi tại ấy giờ trong miệng mũi lưu chuyển. Đồng thời, ấy giờ phát ra một cỗ sấp xỉ tại loài rắn tê tê thanh âm, lại phảng phất nào đó ngôn ngữ. Ngay tại Xâm Lâm Bạo Hùng răng nanh sắp đâm thủng ấy giờ ngực thời điểm, một đầu cánh tay phẩm chất cự xà theo ấy giờ ngực mạnh mà thoát ra, lập tức dây dưa tại Xâm Lâm Bạo Hùng trên cổ. Cái này đột nhiên tập kích, lại để cho Xâm Lâm Bạo Hùng động tác rằng có thoáng một phát. Mà như vậy thoáng một phát, 3 tháng qua ấy giờ tu hành hô hấp pháp tác dụng liền thể hiện đi ra. Hai tay của hắn manh kích mặt đất, cả người hướng về sau trượt đi ra ngoài, lập tức theo trên mặt đất trực tiếp nhảy lên, kéo ra khoảng cách. Ngay sau đó, ấy giờ tay phải đơn trưởng đối với Xâm Lâm Bạo Hùng, trong miệng không ngừng phát ra tê tê thanh âm. Tinh thần lực cấp tốc tiêu hao, ấy giờ cánh tay phải ống tay áo trực tiếp bạo nát ra, 3 đầu cánh tay phẩm chất cự xà từ đó chui ra. Tính cả trước lúc trước đầu cự xà, 4 đầu cự xà dây dưa tại Xâm Lâm Bạo Hùng trên người, không ngừng dây dưa cắn xé. Không thể không nói, với tư cách đi qua loại vu thuật triệu hồi ra cự xà, không chỉ có thân hình khổng lồ, còn có chứa rất mạnh độc tính. Chỉ có điều, Xâm Lâm Bạo Hùng thân cường thể cường tráng, đối với độc tính chống cự rất mạnh. Cho nên trong thời gian ngắn, Xâm Lâm Bạo Hùng cùng cái kia 4 chỉ cự xà rằng co lại với nhau, giúp nhau chém giết. Lúc này thời điểm ấy giờ, cố nén tinh thần lực tiêu hao đại nào choáng váng cảm giác, hướng về trước thợ săn vứt bỏ cùng tiễn địa phương chạy tới. Nếu như thể lực tinh lực hoàn hảo, ấy giờ tự nhiên không chọn đi săn giết Xâm Lâm Bạo Hùng, mà là chọn thừa dịp hiện tại cơ hội thoát đi. Nhưng mà, hiện tại ấy giờ, vô luận là thể lực vẫn là tinh lực cũng đã tiêu hao thật lớn rồi. Nếu là quay người đào tẩu, rất có thể còn không có chạy ra bao lâu, Xâm Lâm Bạo Hùng sẽ dễ dàng triệu hồi ra 4 chỉ độc xà. hơn nữa tại bị thương điên cuồng xuống, liều lĩnh đuổi theo giết ấy giờ. Một khi sự tình biến thành như vậy, ấy giờ cảm thấy, xâm lâm bạo hùng cũng sẽ không lại cố kỵ cái gì nhân loại bao nhiêu. Sự tình nếu như diễn biến thành như vậy ấy giờ rất có thể sẽ cho Lâm Sơn Trấn mang đến thật lớn tổn hại. Cứ việc ấy giờ không phải cái gì bác gái thánh mẫu, nhưng là loại này rõ ràng tổn hại chuyện của người khác, hắn vẫn là làm không được. Vọt tới trước khi cái kia thợ săn để đặt cung tiễn địa phương, ấy giờ không nói hai lời, trực tiếp kéo căng dây cùng, mũi tên trực tiếp nhắm chúng. Lúc này, xâm lâm bạo hùng liền sẽ mang cắn, dĩ nhiên giải quyết hai cái cự xà. Hơn nữa mặt khác hai cái cự xà, cũng mắt thấy muốn kiên trì không được bao lâu. Ấy giờ chầm chầm vào xâm lâm bạo hùng, cố nén càng phát ra nghiêm trọng đau đầu, chuẩn bị cho xâm lâm bạo hùng một kích chí mạng. Mũi tên đối với xâm lâm bạo hùng, nhưng là ấy giờ cũng không có nóng lòng bắn tên. Bởi vì hắn biết rõ, thân thể của mình chô dư lực lượng đã không cho phép hắn có thể nhiều lần bắn tên rồi. Cho nên, ấy giờ cái này một mũi tên là quyết định sinh tử một mũi tên. Rốt cục, xâm lâm bạo hùng phấn khởi phát lực, đem trên người quấn quanh hai cái cự xà trước sau kéo đứt, hóa thành xương mù tiêu tán ra. Lập tức, xâm lâm bạo hùng hướng về ấy giờ gào thét một tiếng, hướng ấy giờ liền lao đến. Nhìn xem trực tiếp hướng chính mình vọt tới xâm lâm bạo hùng, ấy giờ trong hai mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp buông lỏng ra mũi tên. Hóa thành một đạo tàn ảnh, mũi tên lập tức xuất vào xâm lâm bạo hùng trong ánh mắt, hơn nữa ngay tiếp theo phá hủy đối phương đại não. Một tiếng ầm vang, xâm lâm bạo hùng thân thể trực tiếp té ngã trên đất trên mặt, hướng về phía trước nhấp nhô một đại đoạn khoảng cách mới chậm rãi dừng lại. Ấy giờ đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nhìn xem tiểu trước người xâm lâm bạo hùng thi thể, không khỏi cảm nhận được một tia nghĩ mà sợ. Phàm là vừa rồi có vấn đề gì, ấy giờ hiện tại đều khó có khả năng bình yên ngồi dưới đất. Ngoại trừ táng thân xâm lâm bạo hùng chi khẩu, không tiếp tục thứ hai con đường rồi. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ấy giờ liền đứng dậy đem mình bị đập bay thiết kiếm nhặt được trở lại. Sau đó có chút số lượng đem xâm lâm bạo hùng ra lông bóc lột xuống dưới, hơn nữa lấy ra xâm lâm bạo hùng mật gấu. Xâm lâm bạo hùng trên người nhất đáng giá đúng là cái này hai dạng đồ vật. Nhất là thứ hai, đối với tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp người mà nói, tuyệt đối là thật tốt bổ dưỡng dược liệu. Nếu như là trước đây, ấy giờ có thể sẽ đem mật gấu trực tiếp bán đi, đổi lấy xa xỉ tiền tài. Bất quá, hiện tại ấy giờ như là đã bắt đầu tu luyện thần hy hô hấp pháp rồi, tự nhiên muốn giữ lại chính mình dùng. Huống chi, có xâm lâm bạo hùng ra lông tại, cũng có thể bán đi xa xỉ tiền tài rồi. Dùng thiết kiếm cắt đứt xuống đến một khối lớn thịt gấu, sau đó dùng thiết kiếm chọn lấy. Ấy giờ cứ như vậy mang theo mật gấu, da gấu cùng thịt gấu hướng về dưới núi đi đến. Một đường không nói chuyện, ấy giờ có chút thuận lợi về tới chính mình nhà gỗ nhỏ ở trong. Đem mật gấu cùng thịt gấu đặt ở chỗ thoáng mát, đem da gấu đặt ở cạnh cửa chuẩn bị rửa giấy sạch sẽ về sau, có thời gian xuất ra đi bán. Lúc này ấy giờ, nhìn xem trên tay lớn nhỏ cỡ nắm tay mật gấu hơi có chút không biết từ chỗ nào hạ khẩu cảm giác. Bất quá hắn lo nghĩ, trực tiếp há mồm đem mật gấu cắn nát, hấp thụ bên trong mật. Đáng chắc mật bị ấy giờ cô nén buồn nôn đều nuốt vào trong bụng. Không hổ là cực cao quả nhiên tu luyện dược liệu, đương ấy giờ đem mật hoàn toàn nuốt vào trong bụng về sau, lập tức liền có nhiệt lưu theo dạ dày khuếch tán. Cảm thụ được những nhiệt lưu này, ấy giờ không chút do dự, lập tức cầm lấy thiết kiếm, ở bên ngoài diễn luyện khởi hô hấp pháp ghi lại chiến kỹ. Mỗi một lần vung vẩy thiết kiếm, những nhiệt lưu kia liền có một tia sáp nhập vào ấy giờ cơ bắp cùng cốt cách bên trong. Tại cường hóa ngoài, vẫn còn giảm bớt ấy giờ thân thể mỏi mệt. Cái này liền khiến cho ấy giờ theo đối chiến kỹ diễn luyện, trên người mỏi mệt dần dần biến mất, tinh lực trở nên dồi dào. Cứ như vậy không biết mỏi mệt diễn luyện lấy chiến kỹ, ấy giờ chiến kỹ tại càng phát ra thuần thục trong quá trình, thân thể cũng đang không ngừng cường hóa. Đương ấy giờ trong cơ thể nhiệt lưu cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, một tiếng hình như có nếu không nổ vang tại ấy giờ vang lên bên tai. Trong chớp mắt, ấy giờ thân thể tố chất rốt cục vượt qua một cái cực hạn, đạt đến mới hoàn cảnh. Trung đẳng kỵ sĩ. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, ấy giờ theo một cái tiểu thợ săn thành công khóa nhập trung đẳng kỵ sĩ đẳng cấp. Loại này đẳng cấp tồn tại, cho dù là tại Thánh Kiếm Đế quốc quân đội, cũng tuyệt đối có thể trở thành một cái tiểu quan quân rồi. Cảm nhận được chính mình tấn chức, ấy giờ tự đáy lòng cảm thấy vui sướng. Lại liên tưởng đến trước khi trong đầu đột nhiên hiện ra đến cái kia môn loại vu thuật. Ấy giờ chưa bao giờ có một ngày như hiện tại như vậy, cảm thấy điên cuồng phong phú cùng cảm giác an toàn. Thả tay xuống bên trên thiết kiếm, cái lúc này ấy giờ mới đột nhiên phát hiện, chính mình bất chi bất giác luyện một cái ban ngày chiến kỹ. Bởi vì lúc này, dĩ nhiên đã đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, kim hồng sắc trời chiều vẩy khắp rừng rậm lộ ra yên lặng khoan thai. Ấy giờ ngồi ở cửa nhà trên đá lớn, nhìn xem trời chiều, tự hỏi trước trong đầu đột nhiên hiện hiện loại vu thuật. Cái kia môn loại vu thuật xuất hiện cứu được ấy giờ một mạng, hơn nữa cùng loại vu thuật cùng nhau xuất hiện, còn có một chút vụn vặt trí nhớ. Những vụn vặt kia trí nhớ đều là ghi lại lấy một cái tràn đầy lưu hình mùi cùng hồng sắc thế giới. Ây giờ rất rõ ràng, những trí nhớ này dĩ nhiên là thuộc về hỏa yêu tương ứng trí nhớ. Chính là vì Ây giờ phản cắn nuốt hỏa yêu linh hồn về sau, trùng hợp thu nạp đã đến trong linh hồn của mình. Nghĩ như thế, hỏa yêu cái này thôn vệ ta linh hồn hành vi, lại gián tiếp đã cứu ta hai lần tánh mạng. Thật đúng là không biết có lẽ căm hận hắn, cần phải cảm tạ hắn rồi. Bất quá, cuối cùng, ta đều là đã nhận được chỗ tốt, những thứ khác cũng là không coi vào đâu. Còn tưởng rằng những tấm da dê kia bị Lạn Sở cầm đi về sau, không biết năm nào tháng nào ta mới có thể học hội một môn loại vu thuật. Hôm nay nhưng lại trùng hợp nắm giữ đến nơi này môn triệu hoán dị giới loài rắn loại vu thuật. Đã cái môn này loại vu thuật không có danh tự, ta tạm thời đã kêu hắn tiềm ảnh xà thủ tốt rồi. Nổi lên một cái thỏa mãn ấy giờ ác thú vị danh tự về sau, ấy giờ biết rõ chính mình chính thức đã trở thành một cái cấp thấp vu sư học đồ. Nếu là hơn nữa vừa mới đột phá đến trung đẳng kỵ sĩ lực lượng, hôm nay ấy giờ đã không còn là một cái tầng dưới chót kẻ yếu rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền đến. Hôm nay sáng sớm, ấy giờ liền từ trên giường nhảy dựng lên, mặc quần áo tử tế, cầm lấy ba lô liền rời đi ra. Hôm nay là ấy giờ muốn đi Viễn Sơn thành Tắc Lan Đại Hảo Trung học, tham gia đại học sở nạm dọa nhập học cuộc thi. Đối với ấy giờ mà nói, đây là hắn chuẩn bị nhiều năm sự tình, cũng là lại để cho hắn ly khai cái này nhỏ nhỏ thành phố núi duy nhất trông cậy vào. Hắn cũng không đem hy vọng ký thác tại cái kia chưa từng che mặt trên thân phụ thân. Tuy nhiên căn cứ chi nhớ, cái kia phụ thân hẳn là phi thường sủng ái ấy giờ. Nhưng là đối phương ly ra nhiều năm, ai cũng không bảo đảm hắn nghĩ cách có thể hay không có chỗ cải biến. Bởi vậy, vốn là cực kỳ độc lập ấy giờ, căn bản cũng không có đem sau này mình đường ra đặt ở đối phương trên người nghĩ cách. Một đường chạy chậm, ấy giờ trong chớp mắt liền đi tới Lâm Sơn trấn bên trên, vọt vào Lâm Sơn trấn cái kia vẫn lấy làm ngạo tiểu nhà ga trong. Lúc này, Lao Hà Bột cùng Mai Di đã đợi tại đây, hai người bọn họ chứng kiến ấy giờ, lập tức lộ ra tự đáy lòng dáng tươi cười. Tiểu ấy giờ, những sự tình này cho ngươi trên đường ăn, ngươi mau dẫn lấy, nhớ rõ cuộc thi thời điểm không muốn quá khẩn trương. Nói chuyện, Mai Di liền đem một bao đồ ăn kín đáo đưa cho ấy giờ, sau đó đơn giản nhắc nhở vài câu. Nghe Mai Di, ấy giờ đối với nàng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Lao Hà Bột. Thấy vậy, Lao Hà Bột cũng mở miệng nói ra, ấy giờ, tiểu tử ngươi đều có chủ trương, ta tiểu không nhiều lắm nói rồi. Ta vẫn chờ ngươi thuận lợi thi đậu đại học sở nàm giỏi ạ, đến lúc đó cùng ta chia đều đánh cuộc tiền đấy. Nghe xong lời này, ấy giờ lập tức phá lên cười. Lao Hà Bột, ngươi cứ yên tâm đi, tương lai đại học sở nàm giỏi ạ ưu tú học sinh, tất nhiên sẽ cho ngươi cảm thấy mỹ mãn. Chương 18, giọt máu đầu tiên. Trên cái thế giới này mặc dù có xe lửa, nhưng là chỉ là nguyên thủy nhất cái chủng loại kia đốt than đá hơi nước xe lửa. Tại đầu tàu trong, có công nhân không ngừng tăng thêm than đá đến nồi trong lò, tiến tới sinh ra hơi nước thôi động xe lửa vận hành. Tùy ý tại xe lửa thúc đẩy về sau, liền có đại lượng khói đen tự đầu tàu bên trên ống khói tuôn ra, như là màu đen cơ sĩ. Ây giờ ngồi ở đếm ngược thứ 2 liệt trên xe lửa, người nơi này nói như vậy đều là có chút ra sẵn người. Bởi vì đầu tàu ống khói khói đen, khiến cho khoảng cách đầu tàu càng gần thùng xe hoàn cảnh cùng không khí lại càng kém. Cho nên càng về sau thùng xe, hoàn cảnh cùng không khí lại càng tốt, tương ứng vé xe lửa giá tự nhiên cũng càng quý. Nhất là cuối cùng một khoang xe lửa, quả thực có thể nói được là cực kỳ đẹp đẽ quý giá, có thể so với một ít tiểu nhân xa hoa nhà hàng bộ dáng. Vốn dựa theo ấy giờ nghĩ cách, hắn tùy tiện tìm gần phía trước thùng xe ngồi xuống thì ra là rồi. Bất quá Mai Di cùng Lão Hà Bột cảm thấy, hắn là muốn đi cuộc thi, nếu như vậy một thân dơ giấy bẩn thỉu, khó tránh khỏi không có ảnh hưởng. Cho nên hai người bọn họ cho ấy giờ điền không ít tiền tài, cho ấy giờ mua đếm ngược thứ 2 đoàn tàu mái hiên châu ngồi tiến về Viễn Sơn Thành. Ngồi ở bên cửa sổ bên trên, ấy giờ nhìn phía xa chậm rãi xẹt qua ánh mắt cảnh sắc, trong đầu còn đang không ngừng hồi tưởng đến tri thức. Đối với thi đậu đại học sở nàm giỏi ạ, ấy giờ vẫn là rất có lòng tin. Dù sao có chuyên chú năng lực này bản thân, ấy giờ đối với tri thức nắm giữ cùng trí nhớ viễn siêu thường nhân. Làm vì cái thế giới này mới nhất khoa học kỹ thuật kết quả, đối với người bình thường mà nói, xe lửa tốc độ đã rất kinh người rồi. Nhưng là đối với theo một thế giới khác tới đây ấy giờ mà nói, loại tốc độ này lại là xa xa không đủ. Cho nên khi ấy giờ đem trong đầu tri thức xem đã đến lần thứ 3 về sau, rốt cục cảm thấy nhàm chán. Suy nghĩ một chút, dứt khoát đem Mai Di cho mình chuẩn bị đồ ăn đem ra, cái miệng nhỏ đích ăn lấy, giết thời gian. Bất quá, ngay tại ấy giờ ăn lấy thứ đồ vật thời điểm, hắn đột nhiên chứng kiến xa xa xe lửa trải qua trên sườn núi. Đang có 5 người cưỡi lấy ngựa, nhanh chóng hướng về đoàn tàu đã đến gần tới. Xem bọn hắn trên tay hàn lóng lánh bộ dạng, hiển nhiên là kiểm giữ binh khí. Cái này bức bộ dáng, hiển nhiên không thể nào là muốn lên tàu thoáng một phát đi nhờ xe rồi. Năm người kia hành động không có chút nào che giấu, cho nên tại ấy giờ phát hiện bọn hắn không bao lâu, cơ hồ tất cả mọi người phát hiện. Ngay sau đó, tại trên xe lửa, cảnh tiếng cười liên tiếp. Sáu cái cầm trong tay gậy cảnh sát cảnh vệ nhanh chóng đuổi đến cuối cùng một cái thùng xe cùng đếm ngược thứ hai thùng xe. Phía trước thùng xe phần lớn là khổ ha ha bình dân cùng vân du bốn phương thương nhân, căn bản không có khả năng có cái gì tiền tài. Cho nên phàm là ăn cướp đoàn tàu người, lựa chọn trên cơ bản đều là đếm ngược cái thứ nhất cùng đếm ngược thứ hai thùng xe làm mục tiêu. Ấy giờ nhìn xem cầm trong tay gậy cảnh sát cái kia sáu cái cảnh vệ run nhẹ nhẹ hai tay, hơi không thể gặp cau lại lông mày. Loại này tố chất, nếu quả thật bị những vết đao kia thẻ lưỡi ra liếm huyết người lên xe lửa, Ấy giờ cũng không nhận ra bọn hắn có thể thật sự bảo vệ mình. Thời gian trong nháy mắt, năm người kia đã cưỡi ngựa thất đến gần vô hạn xe lửa. Ấy giờ nhìn xem trong mắt những người kia hung ác thần sắc, thò tay bắt được bị vải vóc bao khỏa thiết kiếm, đã làm xong vạn nhất chuẩn bị. Quả nhiên, chính như Ấy giờ đoán trước, năm người kia cưỡi ngựa tiếp cận xe lửa về sau, nhao nhao cầm lấy vũ khí nhảy lên xe lửa. Ngoại trừ bên trong một cái thoạt nhìn dáng người có chút mập mạp mã phỉ bên ngoài, những người còn lại đều không hề tổn thương nhảy lên xe lửa. Về phần cái kia dáng người có chút mập mạp mã phỉ, hắn bị thương chính là bị một cái cảnh vệ vung vẩy gậy cảnh sát đánh trúng đầu. Nhưng hắn vẫn như là không có chuyện người đồng dạng, chỉ là lay động thoáng một phát đầu, liền nghe răng cười lấy một quyền đem cái kia cảnh vệ đánh bay ra ngoài. Chứng kiến cái kia dáng người mập mạp mã phỉ có thể một quyền đem người đánh bay ra ngoài. Ấy giờ sơ bộ đoán được đến, thực lực của đối phương đại khái đến gần vô hạn tại cấp thấp kỵ sĩ rồi. Hơn nữa đối phương hô hấp tần suất cũng cùng thường nhân bất đồng, hiển nhiên cũng có tu hành kỵ sĩ hô hấp pháp. Chỉ có điều, so về Ấy giờ được từ tại Lạn Sở Thần Hy hô hấp pháp. Những mã phỉ này tu luyện hô hấp pháp, liền không khỏi có chút không nhập lưu rồi. Ấy giờ hai mắt chuyển vài vòng, đem cái kia năm cái toàn bộ cùng sáu cái cảnh vệ dây dưa mã phỉ nhìn mấy lần. Đương hắn phát hiện cái này năm cái mã phỉ bên trong người mạnh nhất, cũng gần kề chỉ là mới vào cấp thấp kỵ sĩ về sau, liền buông lòng xuống. Không nói loại vu thuật, đơn riêng chỉ là trung đẳng kỵ sĩ thực lực, cũng đủ để lại để cho Ấy giờ tại đây năm cái mã phỉ trước mặt tự bảo vệ mình rồi. Cho nên Ấy giờ rất chấn định nhìn xem cái kia năm cái mã phỉ, gần kề trả giá vết thương nhẹ một cái giá lớn đả đảo sáu cái cảnh vệ. Sau đó cười lớn vọt vào đếm ngược đệ nhất đoàn tàu mái hiên, lập tức bên trong liền gà bay chó chạy. Tại Lâm Sơn chấn chờ đợi vài năm, Ấy giờ có thể nói là đối với cái thế giới này phú người hiểu sâu đậm. Không phải nói phú trong đám người không có người tốt, nhưng 10 cái phú trong đám người, có thể một cái tương đối mà nói người tốt tiểu rất tốt. Sở hữu là huyết tinh, đối với cái thế giới này người giàu có mà nói, coi như là đúng mức. Cho nên, Ấy giờ mặc dù có năng lực ngăn cản cái kia năm cái mã phỉ, nhưng cũng không có ra tay. Chỉ có điều, đôi khi, cũng không phải Ấy giờ nghĩ không ra tay có thể không ra tay. Thế sự thường thường buộc một người đi làm quyết định, mà không phải lại để cho người thong dong lựa chọn. Cái kia năm cái mã phỉ trong đó 4 cái, mỗi người đều mang theo một bao lớn tài vụ theo cuối cùng một hàng trong xe vọt ra. Nhưng mà, đương cái thứ 5 mã phỉ từ bên trong sông sau khi đi ra, không chỉ có mang theo một bao lớn tài vật, còn ôm một cái nữ nhân. Nữ nhân kia không ngừng giãy giụa, Ấy giờ có thể nhìn ra, đối phương ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, lớn lên xem như không tệ. Chỉ sợ bình thường truy cầu nàng nam tử cũng số lượng cũng không ít. Nhưng mà, hôm nay lại cũng chính bởi vì nàng cái này bức hình dạng, dẫn tới mã phỉ cưỡng ép bắt người. Thấy như vậy một màn, Ấy giờ như mày, hai mắt có chút nheo lại. Nếu như nói cướp bóc tài vụ hắn còn có thể ngồi yên không lý đến, mạnh như vậy đoạt thiếu nữ liền tại Ấy giờ chịu được phạm vi ở ngoài. Thò tay bắt lấy bị vải vóc bao khỏa thiết kiếm, Ấy giờ vừa định muốn đứng lên, đã có một người khác dẫn đầu xông tới. Các ngươi những mã phỉ này, cướp đoạt tài vật còn chưa tính, vì cái gì còn muốn cướp người? Cái này vượt lên đầu Ấy giờ một bước xông lên phía trước người, chính là trước kia sáu cái cảnh vệ bên trong nhỏ tuổi nhất một cái. Hắn lúc này, bày ra khí thế so với trước mạnh rất nhiều, nhưng lại đã đạt đến cấp thấp kỵ sĩ tình trạng rồi. Hai mắt có chút nheo lại, Ấy giờ biết rõ, chính mình vừa rồi xem nhìn lầm rồi, vậy mà không thấy được cái này người trẻ tuổi cảnh vệ che giấu thực lực. Chỉ có điều, cái kia năm cái mã phỉ bên trong, có hai người xác thực đạt đến cấp thấp kỵ sĩ tình trạng. Về phần mặt khác ba cái, tuy nhiên còn không có đạt tới cấp thấp kỵ sĩ trình độ, nhưng kém cũng không tính nhiều hơn. Lấy một địch năm, hơn nữa trong đó còn có hai người cùng hắn tương đương, thậm chí còn càng mạnh hơn nữa ba phần. Kết quả của nó tự nhiên là không cần nói cũng biết rồi. Tuổi trẻ cảnh vệ vốn là đột nhiên tập kích, hơn nữa bắt được cái kia bắt người mã phỉ động tác sơ hở. Cho nên thuần thục, liền dùng trên tay gậy cảnh sát đánh bại này cái mã phỉ. sau đó trực tiếp đem cái kia 16-17 tuổi thiếu nữ cứu xuống dưới, lôi kéo nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ tiếc, vừa rồi cái kia người trẻ tuổi cảnh vệ trên tay không có kiếm, bằng không mà nói, ngược lại là có thể thiếu một cái mã phỉ rồi. Điểm này, cái kia 5 cái mã phỉ bên trong thủ lĩnh hiển nhiên cũng nghĩ đến rồi. Bởi vậy, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, hơn nữa ý bảo bên người huynh đệ tiến lên đi dò xét thoáng một phát cái kia người trẻ tuổi cảnh vệ cân lượng. Đã nhận được nhà mình lão đại thăm dò, 5 cái mã phỉ bên trong, cái kia tăng thể diện râu quai nón trung niên nam tử xuất trước đi tới. Vung vẩy trên tay một thanh dao bầu, cái kia tăng thể diện mã phỉ từng bước một hướng về tuổi trẻ cảnh vệ đi tới. Lúc này, tuổi trẻ cảnh vệ đem sau lưng thiếu nữ hướng về sau đẩy, hơn nữa ý bảo chung quanh hành khách mau rời khỏi về sau. Hắn một tay nắm chặt gậy cảnh sát, cảnh giác nhìn xem càng phát ra tiếp cận tăng thể diện mã phỉ. Đương hai người tiếp cận đến nhất định khoảng cách về sau, cơ hồ đồng thời hướng về đối phương liền xông ra ngoài. Dao bầu cùng gậy cảnh sát đụng vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Một đầu bọc sắt gậy cảnh sát, đối mặt du côn lưu manh thời điểm uy lực vô cùng. Nhưng đối mặt tăng thể diện mã phỉ dao bầu, nhưng lại lực không hề vả. Chính diện đối với hung hãn mấy chiêu về sau, tuổi trẻ cảnh vệ trong tay gậy cảnh sát rốt cục không chịu nổi dao bầu bổ chém đứt gãy ra. Cảnh này khiến vốn tiểu hơi chiếm hạ phong tuổi trẻ cảnh vệ trong môn mở rộng ra, mắt thấy sẽ bị dao bầu một đao phách chạm tại trên ngực rồi. Mà đúng lúc này, ấy giờ lập tức động, đưa tay nắm chặt bị vải vóc bao khỏa thiết kiếm chắn tuổi trẻ cảnh vệ ngực. Tiến tới thành công trợ giúp tuổi trẻ cảnh vệ đã ngăn được tăng thể diện mã phỉ một đao kia. Đưa một tiếng, ấy giờ trong tay thiết kiếm bất động, cái kia phách chạm tại thiết kiếm bên trên dao bầu tắc thì hướng về sau bắn ra. Về phần bị thiết kiếm ngăn trở ngực tuổi trẻ cảnh vệ, tắc thì là do ở lực phản chấn hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Năm cái mã phỉ kinh ngạc nhìn xem ấy giờ, không rõ vì cái gì lúc này đây, trên xe lửa sẽ có nhiều như vậy cao thủ. Mã phỉ thủ lĩnh trong hai mắt hàn quang lập lòe, nghĩ nghĩ liền chuẩn bị lại để cho hắn 4 cái huynh đệ cùng hắn cùng một chỗ ly khai. Dù sao tiền tài đã tới tay, vật gì đó khác nghĩ muốn cái gì còn có thể lấy không được. Nhưng mà, đang ở đó cái lao đại muốn mở miệng lại để cho các huynh đệ lúc rút lui. Trước cái bị tuổi trẻ cảnh vệ đánh ngất xỉu mã phỉ tô tỉnh lại. Hắn thoáng hồi suy nghĩ một chút chính mình bị cái kia người trẻ tuổi cảnh vệ đánh ngất xỉu sự thật, lập tức sắc mặt đỏ thấm gầm thét đứng lên. Trực tiếp rút ra bên hông dao bầu, cái kia mã phỉ sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ hướng về ấy giờ cùng tuổi trẻ cảnh vệ lao đến. Sự tình phát đột nhiên, cái kia mã phỉ lão đại căn bản chặn đường không kịp. Mắt thấy ấy giờ hai mắt hàn quang lập lòe, trong tay thiết kiếm hóa thành một đạo hàn quang chém về phía phẫn nộ mã phỉ. Mã phỉ lão đại thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức la lớn, kính xin vị huynh đệ kia hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, mã phỉ lão đại cuối cùng là nói đã chậm. Huống chi, ấy giờ căn bản cũng không nghĩ muốn hạ thủ lưu tình ý tứ. Chỉ thấy, ấy giờ trong tay thiết kiếm xẹt qua một đạo hàn quang, trực tiếp xẹt qua phẫn nộ mã phỉ cổ họng. Một vòng tơ máu tự phẫn nộ mã phỉ yết hầu bên trên tách ra mà ra, ngay sau đó liền có một đạo máu tươi theo yết hầu chỗ phun tới. Nhanh, chuẩn, hung ác. Tại chuyên chú năng lực phụ trợ xuống, hô hấp pháp bên trên bổ sung, vốn là bình thường chiến kỹ trở nên vô cùng sắc bén. Chiêu chiêu đều hướng về chỗ hiểm công kích, có thể nói sát nhân chi kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, đếm ngược thứ hai thùng xe tất cả mọi người chịu nín hơi, phảng phất không thể tin được hai mắt chứng kiến. Chương 19, chiến kỹ cùng lưu tinh đạo. Ây giờ đang chuẩn bị ra tay thời điểm, cũng đã mở ra chuyên chú toàn lực ứng phó. Bởi vì mà, coi như là ấy giờ lần thứ nhất sát nhân, cũng chứng kiến cái kia phẫn nộ mã phỉ bị chính mình một kiếm phong hầu bộ dáng. Ây giờ cũng trước sau như một, vô cùng tỉnh táo, không dư thừa chút nào cảm tình chấn động. Cái này bộ hình dáng, quả thực lại để cho dĩ vãng cảm thấy giết người vô số mã phỉ nhóm, cảm giác được một kia phát ra từ nội tâm cảm giác mát. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn lúc giết người, cũng không cách nào làm được như là ấy giờ như vậy cực hạn tỉnh táo. Phẫn nộ mã phỉ hai chân thoáng đá đạp lung tung vài cái, liền hai mắt vô thần, dần dần đã mất đi khí lực, chết không thể lại chết rồi. Lúc này, ấy giờ phất phất tay bên trên thiết kiếm, nhìn xem mặt khác 4 cái mã phỉ, ánh mắt không vui không buồn. Mà lúc này đây, cái kia còn lại 4 cái mã phỉ, cũng mới chính thức kịp phản ứng, chính mình một cái huynh đệ bị giết. Khoảng cách ấy giờ gần đây tăng thể diện râu quai nón mã phỉ gầm nhẹ một tiếng, vung vẩy dao bầu liền hướng ấy giờ lao đến. Thấy vậy, ấy giờ không lùi mà tiến tới, hai tay nắm chặt chuôi này bằng sắt thập tự kiếm, trên người cơ bắp bắt đầu khởi động, ra sức vung vẩy. Đương, một tiếng rủa tiếng nổ, ấy giờ thế đi không giảm, nhưng này tăng thể diện mã phỉ nhưng lại không tự chủ được hướng về sau rút lui 3 bước. Ấy giờ chính là trung đẳng kỵ sĩ, hắn thân thể tố chất so về mới vào cấp thấp kỵ sĩ tăng thể diện mã phỉ tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Kỵ sĩ cái nghề nghiệp này, chính là cùng mục sư cùng vu sư cùng cấp tồn tại. Mục sư D trung cao tam đẳng mục sư cùng vu sư D trung cao tam cấp vu sư học đồ tương đương. Mà kỵ sĩ D trung cao tam đẳng cũng cùng vu sư học đồ 3 cấp bậc tương tự. Chỉ có điều, nếu muốn thật sự bàn về sức chiến đấu, vu sư yếu lược mạnh hơn ngang cấp kỵ sĩ cùng mục sư. Đương nhiên, tấn chức độ khó to lớn tổng số lượng rất ít, vu sư tự cũng so ra kém kỵ sĩ cùng mục sư là được. Kỵ sĩ siêu việt cao đẳng kỵ sĩ đẳng cấp về sau, là mở ra trong thân thể ẩn chứa một tia thượng cổ huyết mạch, hoặc là tìm kiếm các loại có đặc thù huyết mạch siêu phàm sinh vật huyết dịch, hấp thu trong đó lực lượng, tiến tới trở thành tương đương với chính thức một cấp vu sư huyết mạch kỵ sĩ. Đến đó một bước, kỵ sĩ liền cụ có rất nhiều loại pháp thuật năng lực, thân thể tố chất cũng đại cất bước tăng lên. Nhưng là tại không có trở thành huyết mạch kỵ sĩ thời điểm, kỵ sĩ năng lực chiến đấu cuối cùng, dựa vào là vẫn là thân thể tố chất. Nói một cách khác, chỉ cần xem một người thân thể tố chất, là có thể phán đoán được ra hắn đến cùng đạt đến trình độ nào. Lúc này Mã Phỉ lão đại, chứng kiến ấy giờ một kiếm bức lui tăng thể diện Mã Phỉ, liền lập tức đã đoán được ấy giờ thực lực. Tăng thể diện, trở lại, tiểu tử kia đã đạt đến trung đẳng kỵ sĩ trình độ, ngươi không là đối thủ. Mã Phỉ lão đại hiển nhiên là cực kỳ uy tín, tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng là tăng thể diện Mã Phỉ vẫn đang hay là nghe theo lão đại. Nắm chặt dao bầu, từng bước một lui xuống dưới. Đồng thời, Mã Phỉ lão đại thì là tiến lên vài bước, đi tới ấy giờ trước người. Chỉ thấy hắn chậm rãi rút ra bên hông thập tự kiếm, nhìn thập tự kiếm cực kỳ sáng bóng bộ dáng, hiển nhiên phẩm chất xa xỉ. So về ấy giờ trong tay chuôi này dùng gang đúc thành bình thường thấp kém thiết kiếm mà nói, cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Tiểu tử, tuổi còn trẻ liền là trung đẳng kỵ sĩ, không thể nói trước kiếp này có thể chứng kiến huyết mạch kỵ sĩ đại môn. Nhưng là ngươi hôm nay đã giết chết ta của tờ huynh đệ, liền chỉ có tráng niên mất sớm một cái kết quả. Ta sẽ cho ngươi biết, kỵ sĩ ở giữa chiến đấu, ngoại trừ đẳng cấp bên ngoài, còn có chiến kỹ một đường quyết định lấy thắng bại xu thế. Thoại âm rơi xuống, Mã Phỉ lão đại cụp tờ trong tay thập tự kiếm xẹt qua từng đạo ngân sắc quy tích, tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Nhưng thấy, cụp tờ trong tay thập tự kiếm vung vẩy tốc độ đạt đến một cái trình độ kinh người, phát ra cắt liệt không khí chính là tiếng rít. Chiến kỹ, thần tinh. Gầm nhẹ một tiếng, cụp tờ lập tức biến mất tại nguyên chỗ, những ngân sắc kia quy tích phảng phất ngân sắc tinh quang nổ ra bốn phía bay ra. Cùng lúc đó, ấy giờ đột nhiên cảm giác được mi tâm từng đợt đau đớn, ở vào chuyên chú trạng thái ở dưới hắn lập tức làm ra phản ứng. Thân thể cùng đầu đồng thời hướng phải nghiêng nghiêng, cái lúc này, một đạo ngân quang phảng phất như lưu tinh theo ấy giờ khuôn mặt sắt qua. Mang đi ấy giờ một tia tóc, hơn nữa tại trên gương mặt để lại một đạo nhẹ nhàng miếng máu. Hai mắt trừng trừng, đồng tử cạnh ngoài bởi vì chuyên chú mở ra mà ẩn hiện lam nhạt vòng tròn trở nên sáng lên. Ấy giờ trở tay huy kiếm. Trong tay thập tự thiết kiếm hung hăng hướng về vị với mình bên cạnh thân cụm tợ phách chạm xuống dưới. Nhưng mà, cụm tợ kinh nghiệm chiến trận, tuy nhiên tốc độ không bằng ấy giờ, nhưng kinh nghiệm lại có thể lại để cho hắn sớm một bước làm ra phản ứng. Đinh một tiếng, cụm tợ hai tay cầm kiếm, ngăn cản được ấy giờ cái này một cái trọng bổ. Đồng thời, cụm tợ dùng thập tự kiếm phần che tay cùng mũi kiếm ở giữa góc độ trực tiếp tạp chết ấy giờ thập tự thiết kiếm. Ngay sau đó, cụm tợ vai phải mạnh mà dựa vào hướng về phía ấy giờ ngực. Đem ấy giờ trực tiếp đỉnh phi, hung hăng đập vào thùng xe trên vách đá. Ngẩng đầu, ấy giờ nhìn xem tay phải cầm kiếm, tay trái cầm lấy chính mình thập tự thiết kiếm cụm tờ, chân mày hơi nhíu lại. Vừa rồi cái kia liên tiếp công kích, ấy giờ cơ hồ có thể nói là không có sức hoàn thủ. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, gần kề chỉ là cấp thấp kỵ sĩ cụm tờ, riêng lấy thân thể tố chất mà nói không phải là đối thủ của hắn. Nói cách khác, cụm tờ tại ra tay trước khi theo như lời hoàn toàn chính xác không có sai. Kỵ sĩ ở giữa chiến đấu, tuy nhiên kỵ sĩ đẳng cấp, thì ra là thân thể tố chất chính là thắng bại điều kiện thứ nhất. Nhưng mà, nếu như song phương kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, thậm chí cả chiến kỹ có rất lớn chênh lệch, lấy yếu thắng mạnh cũng không khó khăn.